Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 26 tháng 12 năm 2020, con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi mục vé 8 ngày hôm nay. Bây giờ là 19 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chị Vạn An ở Cần Thơ, Bảo Yến ở Đồng Nai, con Giang Thanh ở Kon Tum, chú Dần ở Sóc Trăng, chú Hà ở Sóc Trăng, cô Nhuận ở Hà Nội, cô Thuyền Viên ở Sóc Trăng, anh Hậu ở Tiền Giang, chị Phương Dung ở Sài Gòn, anh Giảng ở Hải Phòng, chị Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, Hưng Vương ở Kon Tum, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Dung Anh On ở Sóc Trăng, Liễu ở Cam Ranh, bạn Mai ở Bắc Ninh, Minh Trang ở Hà Nội, chị Nga ở Sóc Trăng, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, chị Hoa ở Hà Nội, Nguyễn Nga ở Hải Phòng, Nguyễn Thị Hạnh, bạn Hạnh này chắc ở Hà Nội, chỉ có Hạnh không có địa danh, cô Tình ở Hà Nam, bạn đạo Phạm Đồng Hiệp ở Đồng Tháp. Có một số bạn đạo mới, bạn đạo thông cảm nhé, tại con không biết là tên tuổi bạn đạo, không biết tuổi bạn đạo như nào thì con cứ gọi là bạn đạo thôi, không biết già trẻ là sao. Nếu mà bạn đạo có thể liên lạc riêng thì con sẽ biết được. Còn những bạn đạo quen biết thì con biết là ai: chị Quế Phượng ở Bình Dương, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiếng chị Yên ở Đồng Nai, chị Tuyết ở Bắc Ninh, chị Yến ở Hà Nam, Thiện ở Vĩnh Phúc, Tuất ở Cam Ranh, Tường Vân chắc nếu nếu là Tường Vân là con anh Tiễn ở Đà Nẵng hay Quảng Nam, Đà Nẵng. Có một số bạn đạo mới vào, con nó bị nhảy tên rồi. Con xin lỗi bạn đạo nếu con chưa giới thiệu. Tổng số bạn đạo khoảng 40 bạn đạo. Mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi trên mục B8. Mục B8 tuần này số 1329. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Thanh Diệu. Thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu, thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù, trì tâm niệm Phật tâm tự giác, tiến triển không ngừng trong tình ta. Lương Sĩ Hằng. Xin mời các bạn đóng góp về chữ thanh diệu.
Em xin mở đầu nhân bảo. Đấy. Thì theo anh, chúng ta học đường báo phát triển điện năng kỳ này là số 1329, ở đây là thanh diệu. Thì theo em hiểu, theo cái ý em á, là thanh đây là thanh nhẹ mát mẻ, diệu đây là êm dịu. Cái ý nói là cái luồng điển của ta phát triển được là thanh nhẹ mát mẻ và êm dịu. Em có ý kiến như đó, mà để nhờ quý bạn nói tiếp. Em xin hết.
Chữ êm dịu nó viết làm sao? Nó khác, viết khác chữ này. Chữ êm dịu nó không có chữ E. Cái này nó có chữ E. Thì D-I-E-U nặng. Cái dịu này không phải là êm dịu.
Này là diệu kỳ.
Này là quyền diệu, quyền diệu.
À, quyền diệu thì đúng hơn là êm dịu.
Nhưng nếu mà cái nghĩa thì em nghĩ thích khác. Thì
thôi diệu. Diệu là diệu pháp ạ. Diệu pháp. Thanh là thanh nhẹ, thanh tịnh, diệu pháp.
Diệu ở đây là quyền diệu á.
Quyền diệu. Không phải diệu pháp, quyền diệu.
Chứ không phải là êm dịu, tại nó viết nếu mà chữ êm dịu là không có chữ E. Rồi xin mời các bạn đóng góp tiếp đi. Còn gì để nói không hai chữ này?
Theo em thì thanh là thanh tịnh và diệu là vi diệu. Cái pháp của mình là cái pháp rất là vi diệu. Và nó mình càng thực hành mình càng hiểu được cái huyền cơ của tạo hóa. Và mình càng ngày mình càng trở về với sự thanh tịnh vốn có sẵn có của chính mình. Em xin hết ạ.
Ai diễn giải thêm không? Ai diễn giải thêm hả?
Em xin trả lời, em hiểu cái huyền diệu ở đây nó là huyền diệu theo cái pháp lý vô vi của mình, nó là cái pháp pháp lý vô vi nó là huyền bí, mà trong ấy có gì nó là huyền diệu thì em hiểu nó là cái pháp của mình nó rất là huyền bí và huyền diệu. Em xin hết ạ.
Cảm ơn chị. Rồi, thanh diệu. Thanh diệu nó nằm ở đâu? Nếu mà nói chứ thanh diệu thì nó nằm ở từng giới nào?
Từng giới điển quang anh.
Từng giới điển quang. Từng giới điển quang. nó thanh nhẹ vô cùng mà nó là diệu quyền, quyền diệu vô cùng. Thì trong cái điển giới á, thì cái điển mà điển thanh á, thì nó cũng có nhiều giới thanh. Khi mà mình vượt khỏi cái lên vô, nhập vô điển giới rồi, nó cũng có nhiều từng lớp điển giới. Càng lên cao thì càng thanh nhẹ. Rồi càng thanh nhẹ thì có nhiều cái sự quyền diệu lắm mà mắt phàm không có thấy được. Nhiều cái sự quyền diệu lắm, mình không có thể tưởng tượng ra được. Thành ra cái bài thơ này là thầy kéo mình đi lên trên cao à. Có bài thơ thì cho mình học ở dưới, có bài thơ này kéo lên trên cao nè. Thanh diệu, vừa thanh mà vừa diệu nữa, là nó nói về cõi bên trên chứ không phải nói về cõi dưới này. Nếu mà mình nói về cõi dưới này không, không có chữ thanh á, thì mình còn nói được. Nhưng mà nó thanh á, thành ra mình khó nói trong cái bản thể mình lắm. Bản thể mình là vi diệu thiệt, nhưng mà nó thiếu cái thanh đi, chỉ có cái đỉnh đầu mình là thanh thôi à. Còn bao nhiêu là trượt hết. Trong, nếu mà nói trong cái bản thể, cái chỗ mà thanh tịnh nhất của cái bản thể của mình là cái trung tâm bồ đầu. Rồi phần hồn bị giam trong đó tu, nếu mà thanh, phần hồn mà thanh được á, là thoát được. Thoát được là thanh được, là thanh tịnh rồi đó, thì thoát được. Thành ra ra khỏi cũng như ra khỏi cái bản thể này mới thật sự là thanh tịnh. Còn bị giam ở trong cái bản thể này là không có thể nào thanh tịnh được, tại vì bị còn cái nhục dục của cái thể xác. Thành ra lúc nào mình cũng dễ bị nhiễu động lắm. Mình có thể tránh được bằng cách mình trụ trên trung tâm bộ đầu thôi. Cái chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh nhất của mình. Còn nếu không là trong cái cơ tạng này lúc nào cũng bị động loạn. Mình phải rời khỏi cái thể xác này là nó mới thoát khỏi cái động loạn của thân xác, của ngũ hành. Thành ra khi mà mình nói tới chữ thanh diệu là cái cõi ở bên trên. Thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu là sao? Ý cái câu này nói gì?
Cái luồng thanh điển nó lúc nào cũng dìu dắt mình trên đường khai mở trí tuệ, khai mở sự sai mở đạo, sự sáng suốt.
À, nghĩa là những cái sự thanh nhẹ bên trên, những cái sự quyền diệu bên trên đó, lúc nào cũng tràn đầy để dẫn đường cho mình tu. Bây giờ mình thử tưởng tượng coi những cái sự thanh diệu đó tràn đầy xuống thế gian như thế nào. Tràn đầy ở bên trên cõi thiên không thì chắc chắn là thanh diệu tràn đầy, là ánh sáng tràn đầy rồi đó. Cái gì nó cũng nhẹ nhàng, cái gì nó cũng nhanh nhẹ, cái gì nó cũng văn minh hơn như thế này ở dưới thế gian hết. Nhưng mà thanh diệu ở bên trên nó tràn đầy như vậy á, thì dẫn mình tu bằng cách nào, mà tràn đầy như thế nào, mà dẫn mình tu ra sao? Ai có ý kiến không?
Wow, cháu xin đóng góp một chút ạ.
Nào.
Thì theo cháu, ở cái thanh diệu ở bề trên thì đưa xuống cho mình đây là những cái thanh quang điển lành rồi đến thanh khí điển, tức là để hỗ trợ cho mình sinh sống ở cái mặt đất này ấy. Thì cái sự dẫn tu, tức là nó trong cái cuộc sống mưu sinh của con người thì có những cái bài học kích động phản động đưa đến ấy. Thì khi đó là cho mình thức tâm mà mình quay vào bên trong mình, thì để mình hướng về tâm linh như chú.
Ừ.
Để mình tìm về con đường tu ấy. Cháu xin hết ạ.
Ai đóng góp thêm nữa không?
Em có ý kiến là đừng bảo.
Yeah.
Thì hay vừa nói như hồi nãy nó chưa thanh, là sự thanh nhẹ mát mẻ, mà chưa diệu đây là chữ quy diệu quyền bí. Thì nếu nói như vậy thì mình có cái bản thể ở trần này là đã nhiễm trần nhiễm trượt rồi, mà bây giờ mình biết được cái pháp rồi, thành ra mình đó là mình lấy cái thanh khí điển để mình giải cái trượt điển trong bản thể mình. Thì từ chỗ đó nó từ nặng, từ trượt cho nó đến nhẹ đến thanh rồi, thì từ cái thanh đó mà từ cái quyền diệu đó đó, cái thanh đó nó mới bộc lộ ra cái sự quyền diệu. Mà hơi sự quyền diệu đó thì tất nhiên nó, quyền diệu đây là gì, là điển. Khi mà con người mình thanh nhẹ rồi thì nó phát điển, mà hơi điển có điển rồi đó, thì sự điển đó mà mình hành pháp càng ngày càng nỗ lực càng tăng gia thì điển nó phải bộc phát càng ngày càng phát triển nhiều lên. Mà phát triển nhiều thì nó tràn đầy, thì như vậy đó, thì cái dẫn tu chỗ nào thì tất nhiên khi đó đó cái phần hồn của mình á, phần chủ nhân ăn mình ý thức, thì mình đi theo cái luồng điển đó mình để mình phát triển, thì em nghĩ như thế. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Ai đóng góp thêm không? Thì thanh diệu tràn đầy, cũng như các bạn nói đó, là bên trên là ban xuống dưới thế gian là tràn đầy, thanh khí điển lúc nào cũng tràn đầy. Nếu mà không có cái thanh khí điển mà ban bố xuống hoàn cầu này, địa cầu này á, thì thứ nhất là không có sự sống. Không có sự sống thì không có cái sự mà tiến hóa ở dưới thế gian này. Cho nên cái thanh khí điển thì thường trực 24/24 lúc nào cũng ban chiếu. Ban chiếu để thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Thành ra nhờ cái thanh khí điển đó, nó mới có cái sự sống ở thế gian. Mà có cái sự sống đó, là có cái sự tu hành. Nói về con người thì ông trời ông cho một cái thể xác vi diệu mà không có ai có thể chế được hết. Thầy thường nhắc nó cấu trúc từ siêu nhiên, là ở thế gian không có thể tạo ra được. Chỉ có Thượng Đế mới có thể tạo ra được con người. Mà cái thể xác vi diệu này á, là để giúp cho cái phần hồn tu. Nó là một cái xá vệ quốc, là cái xá là cái nhà bảo vệ phần hồn tu trong cái quốc gia này. Thì nó rất là vi diệu, đầy đủ bên trong. Những cái gì kêu bằng cái tiểu thiên địa thì bên trong này có cái gì là bên ngoài có cái đó. Thành ra cái sự thanh diệu đó nói về cái bản thể con người đó, là mình thấy nó có sự thanh điển, có sự cấu trúc siêu nhiên, có cái sự diệu quyền để giúp cho cái phần hồn tiến hóa, là đang dẫn tu mình. Rồi nói về những cái gì xung quanh mình thì nó cũng nhờ thanh khí điển mà sống. Cái con thú, cái vạn vật, cây cỏ gì, kim thạch gì, tất cả là cũng nhờ thanh khí điển, cũng đang dẫn tu. Tu là để cho nó tiến hóa từ cái giai đoạn này qua giai đoạn khác. Tu chậm hay tu mau đó thôi. Người biết ý thức được cái đường tu thức tâm á, thì rút ngắn đường đi. Còn những cái loại khác, những cái tầng giới khác á, thì phải tiến theo cái chu kỳ mà đã ấn định bởi Thượng Đế. Cũng như cục đá phải mấy ngàn năm mới mòn. Rồi cái cây phải bao nhiêu năm chịu sương gió, dẫn hướng về trời để mà tu tiến nó lớn, trưởng thành, chỉ đứng yên một chỗ không có được di động, mà dẫn hướng thẳng về bên, hướng thẳng về trời. Nó cũng đang tu, tới chờ tới ngày mà bị đốt cháy thiêu hủy rồi mới được chuyển kiếp. Thì cái đó là cái sự chuyển kiếp của mỗi loại nó khác nhau. Rồi con thú cũng vậy, cũng bao qua bao nhiêu kiếp thú, từ con nhỏ tới con lớn, chuyển từ kiếp này qua tới kiếp kia không biết bao nhiêu kiếp, nhưng mà nó cũng đang trên cái chu trình tiến hóa để dẫn tu, tu sửa, tu tiến hóa trong cái chu trình tiến hóa của nó. Thành ra cái thanh diệu ông trời ông sắp đặt hết. Ông sanh ra con thú, ông cũng có sanh ra luôn cái món ăn cho con thú đó, cho nó có một cái cách để tự vệ, cho nó có một cách để kiếm ăn. Tại vì đâu có trong sống trong rừng đâu có ai nuôi ăn đâu, nhưng là mấy con thú hoang rừng ở trong rừng đó, phải tự nuôi ăn. Mà thức ăn thì ông trời ông cũng có đặt sẵn rồi, mà nó phải đi tìm, nó phải tranh đấu, nhiều khi cũng phải bỏ mạng mới có được miếng ăn, nhiều khi có bữa cũng không có gì để ăn. Mà ông trời cũng cho luôn mỗi con thú là cũng có một cái áo duy nhất để bảo vệ, che mưa che nắng. Thì cái đó cũng là vi diệu, thích ứng do mỗi vùng mỗi miền tùy theo khí hậu. Cái đó cũng là vi diệu, không cho nó cái quyền mà để làm lụng, để sản xuất như chúng ta, để có đủ thứ đồ mặc, đủ thứ đồ xài, nhưng mà cũng cho nó cái tối thiểu để cho nó sống, để cho nó tiến hóa. Thì cái đó là cũng là một cái sự vi diệu, không có cái gì mà thiếu sót. Nếu mà mình nhìn ra bên ngoài thì mình thấy cái gì ông trời sắp đặt nó cũng rất là quyền diệu, không có cái gì mà thiếu hay sót, cái gì nó cũng đúng, đúng theo cái sự sắp đặt tiến hóa, định luật tiến hóa của tạo hóa đã sắp đặt cho muôn loài cùng tiến. rồi đến những cái cây cỏ, những cái con vật mà mình ăn vô, nó cũng được cơ hội mà tiến hóa nhanh hơn. Mà nếu mà mình còn biết tu á, thì nó lại được tiến hóa nhanh hơn nữa. Thì tất cả những cái guồng máy đó, đó không phải mà do cái sự ngẫu nhiên mà có. Nó đã sắp đặt tinh vi từ thử bao giờ, trước khi có sự có mặt của muôn loài vạn vật tại thế gian đã có sự sắp đặt rồi. Có nắng, có mưa, có ngày, có đêm, để cho chúng ta biết thời gian là cái gì. Nếu mà không có ngày thế đây, có đêm á, thì không bao giờ chúng ta biết thời gian. Rồi sanh ra con người á, thì cũng phải cho từ nhỏ tới lớn, tới già, tới tử, thì có sự tiến hóa để nhắc nhở cho phần hồn biết là cõi này á, sanh sanh quá quá, sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh. Cứ tiếp tục như vậy, một cái định luật, tất cả là do định luật của trời. Thì chúng ta ở đây đấy, học tu là đang học cái gì? Đang học luật trời, học những cái nguyên lý của trời ân ban để cho biết đi lên là như thế nào, đi xuống là như thế nào, cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là tiến, cái gì là lùi. Tất cả chúng ta đang học qua những cái định luật, nguyên lý, những cái luật trời, qua sự kích động và phản động. Tất cả mình làm cái gì bậy thì cái định luật nó sẽ nhắc nhở mình qua những cái sự phản động không tốt để giúp cho mình thức tâm. Mình làm cái sự tốt thì mình gặt hái được cái sự nhẹ nhàng, cũng để giúp cho mình biết à cái này là tốt, thì mình phải ráng cố gắng hướng về con đường thiện để tu tiến. Nên ra tất cả đều dẫn tu qua những cuốn kinh vô tự, những cuốn kinh mà không có chữ, nhưng mà chúng ta phải mở cái thức ra để đọc, để thấy những cái hoàn cảnh nó dạy chúng ta cái gì. Đó là kinh vô tự. Khi mà nhìn một cái hoàn cảnh mà hiểu được, học được, không khác nào chúng ta đọc được cuốn kinh nhắc nhở chúng ta, chỉ đường cho chúng ta đi, là dẫn tu đó, dẫn đường cho chúng ta đi. Tất cả là qua những cái sự thanh diệu, cái sự sáng suốt của bên trên dẫn luôn luôn ban xuống, và những cái sự quyền diệu dẫn xung quanh chúng ta và bên trong của chúng ta cũng có nhiều sự quyền diệu đối đáp với nhau, đáp ứng với bên trong, đáp ứng với bên ngoài để học hỏi và tiến hóa. Thành ra nguyên cái tiểu thiên địa này gom gọn trong cái thể xác con người, là bên ngoài có gì là bên trong có cái đó, để chúng ta thí nghiệm, học hỏi và tiến hóa. Thì cái sẵn sự dẫn tu á, sự thanh diệu cũng là vô cùng, mà cái sự dẫn tu nó cũng vô cùng, muôn hình vạn trạng, đủ thứ hoàn cảnh, đủ thứ cái phương tiện để giúp cho chúng sanh tiến hóa. Cái đó là cái sự dẫn tu nó rất là tràn đầy và nó vô cùng. Mở mắt ra là học, bất cứ hoàn cảnh nào cũng để dạy cho chúng ta học, mà chúng ta xuống đây để học. Thành ra hoàn cảnh nào cũng chấp học, chấp nhận học, thì hoàn cảnh nào cũng dẫn chúng ta tu tiến, tùy theo chúng ta cố gắng hướng thượng hay là hướng hạ, hướng thiện hay là hướng ác thôi, nhưng mà cái nào cũng là dẫn tiến chúng ta. Rồi câu tiếp: thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù, thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù.
Em đóng góp câu thứ hai anh bảo.
Dạ.
Thì em nói thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù, thì hồi nãy mình có trên mình nó nói vấn đề mà thanh diệu, đây là cái thanh khí điển của Thượng Đế đã ban rải khắp nơi, khắp các cõi, để cho tức là muôn loài vạn vật đều có để mình sống. Đó là theo em nghĩ đó là cái thanh khí điển, mà người mình là phải có cái thanh khí đó mình mới hít thở được mà mình sống. Thì cái câu mà thâm sâu này thì em nghĩ là nếu nói về tới cái thâm sâu thì em nghĩ đến ngay đến với người tu mình thì mình có cái pháp luân thường chuyển. Tuy rằng là muôn loài vạn vật đều phải nhờ thanh khí điển để mà sống, nhưng mà nếu mà không biết dùng cái pháp luân thường chuyển thì phải tiến hóa theo định luật chu kỳ ấn định mà tiến hóa. Còn nếu như người tu của mình biết dùng theo cái pháp luân thường chuyển để mình lấy thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, mình vô mình hóa giải cái phần ô trược trong nội tâm, nội thức của mình, trong ngũ tạng lục phủ của mình, thì để mình thanh nhẹ, mình thanh lọc từng cái bộ phận một, thì như vậy á thì nó càng ngày càng thanh, càng nhẹ, càng sạch. Thì như vậy mình á được tiến hóa nó nhanh hơn và tiến hóa nó cao hơn. Bởi vì rồi á khi mà mình được thanh nhẹ rồi đó, thì lúc đó mình cái pháp luân thường chuyển này á, chỉ có người tu mình thực hành mới biết, mà ai có thực hành mới biết chứ không ai nói rõ cho ai được hết. Ví dụ như anh đó là thực hành tới đâu chỉ anh biết, chứ anh nói em cũng đâu có kiểm chứng được cái phần anh, mà em chỉ có thể anh kiểm chứng của em được, cái em làm sao kiểm chứng anh được. Thì đó là mình nói cái người thanh nhẹ rồi thì mình cứ kiểm chứng được kia. Người tu mình á, có cái pháp luân thường chuyển được, mình mới lấy cái thanh khí điển đó vô trong bản thể mình gọi rửa, thì tự mình hiểu thôi, rồi tự mình phân bù. Phân đây là gì? Phân là mình phân ra thanh trược đó, phân thanh trược, trược thì mình bỏ, mà bù đây là mình bù cái thanh vô, mình bù càng ngày càng cái thanh vô, để mình càng ngày càng thanh, càng nhẹ, càng sáng suốt. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Có ai đóng góp thêm không? Thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù.
Em xin đóng góp cái này. Theo em ấy thì khi mà mình khai triển ấy, tức là mình tu mà càng ngày mình càng khai triển cái kinh mạch của mình, nó khai triển thâm sâu ấy, thì mình sẽ càng hiểu sâu hơn. Rồi cái hạnh phân bù thì theo em là cái từ quang của bề trên ấy, là bề trên có cái hạnh dẫn độ mà người tu của tụi mình ấy, dìu tiến tụi mình ấy, cái hạnh hy sinh ấy, tận độ. Cho nên là khi mà mình càng mở đến đâu thì bề trên sẽ chiếu tới đó, bù đắp cho mình những cái mà mình khai mở, mình vất vả, mình khó khăn, mình tiến lên, thì bề trên sẽ phân minh và sẽ bù đắp cho mình. Em xin hết.
Có ai đóng góp thêm không? Thâm sâu như...
cháu xin đóng góp một chút. Thì theo cháu thì là khi mình người tu thì cái hạnh của mình lúc nào lập cái hạnh để mình sửa chữa những cái lỗi lầm khuyết điểm của mình nhá. Thì cái chữ phân bổ theo cháu nghĩ thì là tức là mình phân ở đây có thể là phân giải hoặc là phân tích. Cái bổ ở đây như là những cái khuyết điểm, những cái thiếu sót mà mình trước khi mình chưa tu mình không biết, là bây giờ mình tu mình biết rồi thì mình sẽ phải sửa đổi để khắc phục nó, tức là như biến nó từ trược nó trở thành thanh ấy.
Thái Thành xin đóng góp ý kiến. Em nghĩ cái này tương đương với cái câu mà trong không mà có ha. Ví dụ như mình cái tâm mình buông bỏ hết trơn, chán lặng hết trơn thì được đền bù là sự cái sáng suốt. Tâm mình thanh tịnh thì đền bù là cái sáng suốt. Được không anh?
Phân bù, cái hạnh phân bù này là sao? Tại sao kêu là cái hạnh phân bù, cái hạnh nha? Khi mà nói tới cái hạnh là mình phải có cái sự hy sinh và đóng góp cái gì đó mới kêu là cái hạnh. Cái hạnh là phải có hy sinh đóng góp mới gọi là cái hạnh. Xây dựng cho cái gì tốt hơn á, kêu là cái hạnh. Thâm sâu tự hiểu. Thâm sâu là ở bên trong mình phải tự hiểu thôi, chứ không có thể cắt nghĩa cho ai hiểu được. Cái hạnh phân bù. Cái gì gọi là cái hạnh? Phân bù ở đây, cái chữ này cũng lạ, lần đầu tiên mới thấy cái chữ này. Bây giờ cũng không có chắc là cái hiểu cái nghĩa của nó là cái gì, nhưng mà mình hiểu theo cái hiểu của mình thôi chứ cũng không chắc. Tại trong cái từ điển cũng chưa có tìm ra cái chữ này. Không biết mấy cái từ điển cao hơn có không, chứ cái từ điển của mình có thì không có cái chữ này. Thì bây giờ phân bù. Bù cũng có thể nghĩa là bù đắp. Cái phân bù ở đây cũng như bây giờ mình nói thì nói đại cho vui vậy thôi. Thì giờ thầy mỗi khi mình thầy gặp mình á, thầy ban cho mình á, thầy bồi đắp cho mình thêm chút xíu những cái gì mình thiếu mà mình có thể tiến lên được, chứ không có cho mình quá cái trình độ của mình. Cho mình cái gì thiếu thì cho mình thêm chút xíu để mình tiến lên bước nữa, chứ không bao giờ cho mình mà quá cái sức của mình hết trơn. Thành ra chỉ bù đắp những cái khiếm khuyết, những cái chỗ nào mà mình thiếu hụt thì có thể bù đắp cho mình thêm để cho mình có thể tiến lên một nấc nữa. Thành ra nghĩ cái đó là cái hạnh, cũng phân bù, cũng hiểu được cái gì mà phải cho mình để cho mình tiến, chứ không bao giờ cho mình quá mà mình xài không được. Thành ra nó đòi hỏi chắc cũng phải có cái sự sáng suốt mình mới phân minh được cái chuyện gì mà mình phải bù đắp vô cho nó đúng. Thành ra Thượng Đế cũng là có cái hạnh này, lúc nào cũng biết mình thiếu bài nào, cho mình đúng cái bài của mình đó, cái khiếm khuyết của mình đó, để cho đắp vô, để cho mình sáng suốt hơn. Cái chỗ nào mình bị hụt hẳn, chỗ nào mà mình bị tâm tối á, thì bồi đắp vô để cho mình có cơ hội thức tâm mà mở cái khuyết đó ra. Thì mình nghĩ cái đó là cái hạnh phân buồn, nhưng mà cái chữ này nó cũng hơi lạ. Nói thì phân tách theo cái sự hiểu biết của mình thôi. Thì thấy bên trên lúc nào cũng cho mình đúng những cái gì mà mình cần để cho cái sự tiến hóa của mình. Lúc nào cũng sẵn sàng hết. Mà bây giờ mình tiến lên được á, thì từng giới nào cũng có người hướng dẫn mình. Từng lớp nào cũng có sự dẫn dắt. Thì mình đi lại cũng thường nói là khi mà mình lên trên á, giới nào cũng có Phật sự hướng dẫn cho mình. Những vị tiên, những vị Phật lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cho mình. Thầy nói với thế gian này mình đi tới chỗ lạ, người ta còn cố gắng giúp mình, mình đi lên trên trời, mình gặp tiên Phật thì người ta sẵn sàng lúc nào cũng chỉ dẫn cho mình để cho mình tiến xa hơn. Lúc nào cũng có người dẫn dắt. Trì tâm niệm Phật, tâm tự giác. Trì tâm niệm Phật, tâm tự giác. Trì tâm niệm Phật là sao?
Em xin đóng góp cái câu trì tâm niệm Phật thì là theo em ấy thì là mình đã bước vào tu rồi thì mình đầu tiên là mình phải chủ yếu là mình đi vào cái niệm Phật để cho nó phát triển cái bộ đầu. Thì là khi mà mình đã phát triển được cái bộ đầu rồi thì là lúc nào mình cứ niệm liên tục đi đến cái niệm thường niệm và cuối cùng đi đến gọi là niệm vô biệt niệm ấy, thì là nó là ở cái trình độ cao rồi thì là vô được biệt niệm. Còn bình thường là mình cứ niệm Phật liên tục, cứ rảnh rỗi cái là mình niệm Phật, cũng như là mình cứ niệm trong thanh tịnh là được từ 5 phút trở lên rồi đi, là mình cứ phát triển dần dần liên tục, gọi là trì tâm niệm Phật. Xin hết.
Làm sao mà mình đi tới trì tâm niệm Phật? Trên đường đi tới trì tâm niệm Phật thì mình sẽ gặp những khó khăn gì?
Nói chung cái pháp của mình là cứ giải mở được cái niệm Phật cũng vậy, mà làm những cái pháp khác cũng vậy, thì là cứ càng đi sâu đi cao bao nhiêu thì lại càng gặp cái khó khăn, càng trở ngại, nó là một cái bài học cho mình. Nó không có bài học, không có trở ngại thì nó không có cái sự tiến bộ được. Phải có bài học, có cái trở ngại.
Mình có cái pháp, mình phải biết, mình phải hiểu hành sao cho đúng pháp. Bây giờ mình có cái pháp niệm Phật, mình phải hiểu và mình làm sao niệm cho nó đúng. Mình nếu mà mình không biết cách niệm á, làm sao mình đi tới trì niệm được? Tại cái niệm không mà mình còn không có làm được, làm sao mình đi tới trì niệm?
Mình phải nghiên cứu kỹ mà biết được nó là cái niệm Phật, là nó là cái 6 cái câu niệm Phật, là nó vang vọng, dù ý niệm nhiều nó vang vọng, nó âm rất là rộng lớn.
Nó vang vọng, nhưng mà bây giờ làm sao mình niệm được nó mới vang vọng?
Anh bảo ơi, em ý kiến là muốn thế là mình phải luyện.
Phải luyện đúng cách.
Luyện đúng cách.
Bây giờ phải luyện đúng cách. Mà muốn luyện đúng cách là phải biết cách.
Đầu tiên mình niệm 5 phút hoặc không có, nếu khó khăn thì mình chỉ niệm 3 phút thôi. Bao giờ được thì mình mới tăng dần.
Tại sao mà nó khó? Tại sao mà mình gặp khó khăn như vậy?
Vì mình còn lục căn lục trần nó chưa theo.
Tại sao nó chưa theo vậy?
Vì từ trước giờ mình gây động loạn, mình cứ bày cho nó là ăn uống rồi nọ kia, những cái việc ngoài mình dạy nó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên là giờ mình bắt niệm Phật này nó khó.
Ra mình dạy cho nhiên, dạy cho nó là toàn là những cái lĩnh xấu không à?
Vâng.
Mình đưa ra hồi đó giờ mình không có tu á, mình đưa cho nó hạ lệnh cho nó những cái lệnh xấu không à, dẫn nó đi sai đường. Bây giờ mà muốn trở lại con đường ngay nẻo thẳng á, thì nó phải khó khăn, phải nhiều ngày nhiều giờ, mà đâu phải một người đâu. Thành ra mình trì niệm không được, mình mới niệm chút xíu là nó xen vô rồi. Chuyện ở bên ngoài xen vô, chuyện bên trong nữa, hai thứ. Thành ra nói chữ trì niệm thì rất là dễ, nhưng mà đạt được cái trì
Khó lắm, vô cùng khó, không đơn giản. Cứ nghĩ là 5 phút được, nhưng mà nghe có vẻ được, nhưng mà nếu mà ngồi thanh tịnh nghĩ kỹ rồi niệm một tí nó dẫn đi đâu dẫn đi đâu ngay.
À, thành ra mình phải phải biết cái chỗ nào khó, mà mình phải biết cái chỗ nào cần, thì mình phải tập trung vô đó. Sự nỗ lực của mình sẽ tập trung vô đó. Thành ra mình phải có một cái chương trình đặc biệt. Thì tối nay thì bên Mỹ sẽ có cái khóa đặc biệt ôn lại cái niệm Phật. Thì nếu các bạn nào không có tiện giờ thì mai mốt nghe lại.
À, chú Bảo ơi, con có một cái đoạn mà thầy nói về cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ con có thể đọc lên được không ạ?
Đọc lên làm gì?
À, để cho mọi người có cái để mọi người nhớ lại. Và cái đoạn này là của thầy ạ.
Muốn đọc thì đọc đi.
Vâng. À, người tu vô vi, thực hiện theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, luôn luôn muốn đạt đến mục đích giải thoát nên phải thực hiện phương pháp tu thiền. Trong đó chúng ta đã và đang dùng ý niệm, ý nguyên âm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Cái này là dùng ý cùng băng mà thầy dạy niệm Phật đó mà.
Vâng.
À, để bạn nghe lại đi. Cái này bạn đạo tôi nghĩ chắc nghe thường.
Cái này dài lắm, nếu mà đọc dài lắm.
Cái này là ai cũng có nghe qua hết rồi. Người tu vô vi là không ít nhiều là cũng thuộc lòng cái khúc này rồi. Khỏi đọc.
Em có ý kiến này anh Bảo.
Viết ra mấy trang.
Tại anh Bảo hồi nãy nói là tại sao mình niệm Phật rất khó. Là bởi em nảy ra một cái ý tưởng này. Bởi mình á, khi một cái đứa trẻ đó, nó sinh ra nó lớn lên á, tâm hồn nó rất là trong trắng, nhưng mà nó học nói á, cũng mấy tháng trời à, theo cái nói của cha mẹ. Cái lục căn lục trần của mình á, là nó đi theo của mình sống bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm rồi, nó theo cái hướng ngoại của mình, nó theo cái dòng đời không à, nó để đi theo con đường đó rồi, mà bây giờ chủ nhân ông trở lại con đường đạo á, mà dạy dỗ trở lại nó không phải dễ. Một đứa trẻ mình dạy nó mấy tháng nó còn chưa biết nói đành, mà huống chi trong này nó dạng linh trong này rồi á, là lục căn lục trần trong này á, mà mình á, niệm Phật á, một hai ngày nó đâu có theo được mấy đứa đâu. Có khi cả năm chưa chắc gì nó theo hết nữa đó. Đó cũng tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người nữa. Thành ra em thấy niệm nó không phải dễ, nói chứ mà khó. Em á, là từ hôm mà anh Bảo nói tới nay đó, em niệm cũng chưa được mấy khúc đâu. Có bữa được, có bữa không, có bữa nó cũng suy gạt, mới có mấy câu niệm là nó đã đi mất rồi. Mình có ý mình lâu nó lại. Thành ra đó, em mới nghĩ ra, em nghĩ một đứa con nít đó mà mình dạy cho nó nói cũng phải mấy tháng rồi. May có một đứa đó mà nó đã đông, trong trắng nó không có được.
Ở đâu này đông hơn nhiều ha.
Dạ trong này nỗ lực 4.800.000 cái gia dịch là phần lính tráng rồi. Dạ, còn là 1.200 là vị tỳ kheo. Đó, đó anh thấy là biết bao nhiêu. Rồi cộng thêm cái nghiệp lực của mình nữa, đâu phải dễ. Mà phải trì, bởi vì đây Phật thầy nói là trì tâm niệm, trì đây là trì trí, công phu phải trì dữ lắm. Phải có giờ, có giấc, phải có nghiêm chỉnh đàng hoàng, mà dạy không được nó. Bởi vậy khó mà quên, bị nó theo cái đường lối cũ rồi. Cũng như thầy nói là thầy kêu bỏ hút thuốc, mà tại sao nó không chịu, nó cứ hút thuốc hoài. Nó một ngày đó nó quỳ, nó nói với chủ nhân ông, nó nói tại vì ông chưa ra lệnh, thành ra tôi đâu có theo được. Thành ra bây giờ mình trì niệm, khi trì niệm mình phải có giáo huấn, mình phải vừa giáo huấn vừa dạy dỗ vừa nghiêm lực đó, mà có thằng theo thằng chưa leo. Chính từ hôm anh nói tới nay là em bắt đầu em tập đó, là nhưng mà có khi là được, có khi là cũng không đó, anh thấy không? Rất là khó. Bởi vậy cái trì với em xin hết.
Mình biết cái đường hướng nó như vậy rồi đó, thì mình phải hạ lệnh. Mình biết là tụi nó chờ lệnh, thì bây giờ mình cứ hạ lệnh trong lúc mà mình vô ngồi luyện niệm Phật là phải hạ lệnh, phải bắt tụi nó, kêu tụi nó. Rồi trong ngày á, thì mình cũng tập từ từ, cũng hạ lệnh, làm cái gì cũng kêu niệm Phật, làm cái gì cũng kêu niệm Phật. Nhớ là kêu, tập từ từ, mới từng lần mới lập lại cái trật tự đó, thì mình mới lấy lại cái chủ quyền đó. Mình đã mất đi cái chủ quyền.
Bởi anh nhớ cái đại hội bên Malaysia năm 2017-18 gì có anh nhớ là em lên ngồi ghế nóng, em nói tới giờ phút này mà em niệm chưa được 3 câu niệm Phật.
Thì bây giờ mình niệm thì bây giờ ở trong cái cách luyện niệm Phật thì nó cũng có chỉ cái cách để cho mình lắng đi từ từ, phải không? để cho tụi nó không còn chỗ để mà xen vô nữa. Tối nay tôi sẽ ôn lại, chút nữa tôi sẽ ôn lại cái phần đó. Các bạn rảnh thì tuần sau lên nghe lại. Thì đó, cái trì niệm nó không có đơn giản, mà cái chuyện đó chúng ta phải làm. Nếu mà tu vô vi mà không biết niệm Phật kể như tiêu rồi. Tại vì lúc mà mình ra đi mà mình không biết niệm Phật là không có mang theo được cái gì. Cái đó là cái hành trang của mình. Đi, đi cõi nào mình cũng xài được hết, mà mình không có đem vô tâm được là khó lắm. Thành ra mình phải đặt cái chương trình là phải niệm Phật cho kỳ được.
Anh Bảo ơi,
hả?
Cái lúc giờ chính xác nằm giờ mình niệm Phật thì mình ra lệnh cho Lục Căn Lục Trần, còn ngoài giờ đấy vì mình niệm mình cũng cần phải ra lệnh.
Ra lệnh chứ, lúc nào cũng phải tập.
Tất cả, vâng.
Lúc nào cũng phải tập ra lệnh cho nó quen, phải không? Tụi nó lắng áp mình thì mình phải lắng lại thôi.
Vâng.
Phải lấy đất lại thôi, chiếm đất lại. Mình bị thả lỏng, mình mất mất đất đai rồi, bây giờ phải lấy đất lại chứ.
Nếu mà không tập trung cái này là chạy mất ngay.
Thì bây giờ ở cuộc đời nó dễ lắm, nó có 24 tiếng. Thì giờ mình tùy ra mình tập trung vô cái gì. Nếu mình tập trung vô đời thì đời nó hút mình. Nó hút mình thì mình không có còn năng lực đâu mà mình tập trung vô niệm Phật được hết. Thì giờ mình phải giảm, mình phải lắng nhiều phương diện để mình đi tới cái niệm Phật, phải không? Phải lắng bớt, đẩy bớt cái đời nó ra đi. Chuyện gì tối thiểu cần cho sự sống thì mình phải làm. Còn cái gì nó không cần thiết thì giảm bớt đi. Giảm nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Thì lúc đó mình mới lật ngược tình thế được chứ. Chứ bây giờ mình cũng có chương trình niệm Phật nhưng mà đời tôi vẫn theo. Cái chuyện gì ngoài đời tôi cũng thấy hấp dẫn, tôi cũng mê. Mình ra bao có bao giờ mình lật ngược lại tình thế nữa. Tụi kia nó mà cho nó vô đời là cái sở trường của tụi nó rồi. Lúc nào nó cũng giỏi trong cái vấn đề đó thì nó kéo mình cái rột là mình chạy qua bên kia rồi. Thành ra mình biết là mình là người tu là mình phải hướng về cái gì. Chứ đừng có nói là tôi có pháp thiền, tôi tu theo vô vi, tu theo vô vi nhưng mà ban ngày thì tôi sống như người thường. Cái đó là đợi đạo sống tu, nó không có đúng. Mình phải bỏ động tìm tỉnh chứ không phải là mình ôm đời mà ôm vô vi hai cái không được à. Chọn cái nào chọn một cái thôi, cái kia là phải giảm từ từ chứ không phải là mình cho tụi nó lợi dụng cái chữ đời đạo sông tư giảng sông tu mà giảng nghĩa sai để nó lái mình đi là cái đó không được. Tụi nó hay lắm mà nó nghe đạo, nó biết cái nào có lợi cho nó mà nó có thể lái mình được, nó xài. Mấy người mà yếu yếu mà pháp lý không vững á thì nó lái cũng đi á. Tụi nó hay lắm mà, không có giỡn đâu.
Nhiều khi đang niệm Phật nó lái sang cả học học mục B8 này cũng làm mất mình.
Bây giờ mình cho lùa nó vô thì phải khó, phải chịu khó, phải dày công, thì phải dày công từ từ nó cũng vô à. Mình làm thử, thầy nói mình làm riết 6 tháng là cũng có sự thay đổi rồi. Nếu mà mình cố gắng trong vòng 6 tháng là cũng có sự thay đổi rồi. Mình cứ cố gắng đi, mình biết cái đó là cần thiết.
Vâng.
Trì niệm Phật, tâm tự giác. Tâm tự giác là lúc đó là biết rồi. Lúc đó sáng suốt. Khi mình gom tụ được cái luồng điển, mình trụ được cái trên đỉnh đầu. Con người nó gom được cái thần thức của nó thì nó sáng suốt. Thì tự nó hiểu, tự nó biết. Kêu bằng giác. Con người ta chỉ thiếu có cái sáng suốt. Mà bây giờ tại vì nó phân tán à. Bây giờ mình gom tụ lại thì nó sẽ sáng suốt, cũng như cái đèn gom đủ điện thì nó sáng, càng gom nó càng sáng. Sáng thì tự hiểu tự biết. Tiến triển không ngừng trong tình ta. Tiến triển không ngừng trong tình ta là sao? Hồi nãy mình nói sự sanh diệu cho nó cũng tràn đầy trong cái cơ thể mình á, bên trên ban chiếu xuống thì nó cũng tràn đầy trong cái sự, trong cái bản thể mình cũng dẫn mình tu. Từ bên trên mình nó tràn đầy xuống dưới thế gian này, nó cũng tràn ngập trong cái bản thể mình. Khi mà mình hít thở là mình cũng đem cái thanh khí điển vô quét dọn tràn ngập trong cái tiểu thiên địa này. Mà cái đó là một cái diệu pháp. cái diệu pháp đó, cho nên nó giúp cho mình, nó dẫn cho mình tu, quét dọn, thanh lọc đến lúc mà sáng suốt. Mình sẽ thấy đường càng sáng thì mình sẽ càng thấy rõ con đường tu nó phải như thế nào. Tại vì nói chữ tu thì dễ lắm, nhưng mà làm sao mình hiểu được, mình thấy được con đường tu phải làm như thế nào cho nó đúng, cho nó đỡ mất thời gian, cho nó đừng có hoang phí thời gian tại thế. Cái đó là đòi hỏi một cái sự cố gắng. Thì cái sự sanh diệu nó tràn đầy trong cái thể xác của mình đó, nó cũng giúp cho mình, nếu mà mình hướng thiện mà mình chịu khó đem vô cái thanh khí điển vô trong này để cho quét dọn, lập lại trật tự, thì cái đó nó sẽ dẫn tu mình nhanh hơn. Thành ra mình tu, mình phải biết đường tu, chứ không phải mình có cái pháp này là mình biết tu đâu. Pháp này chỉ là cái phương tiện hỗ trợ cho mình thôi. Chứ cái sự tu sửa là đòi hỏi cái sự sáng suốt. Mình là phần hồn, là chủ lèo lái chiếc thuyền này. Phải lèo lái làm sao mà cho nó đi đúng hướng để cho nó đỡ mất thời gian. Tiến triển không ngừng trong tình ta là sao?
Em có ý kiến.
Dạ. Yeah.
Tiến triển không ngừng trong tình ta. Thượng Đế đã cho chúng ta cái phần hồn, phần xác đầy đủ, nguyên vẹn xuống dưới thế gian này. Bây giờ đã phải là học hỏi tu tập hàng ngày. Cho nên là kiên cố, kiên trì, thế rồi chú tâm vào trong cái pháp tu của mình đây, thì dần dần sẽ được tiến hóa, tiến triển. Và đã tiến hóa, tiến triển thì không ngừng, lúc nào mình cũng để tâm vào hướng thượng, hướng về trời Phật, thì như vậy là phần tu tập của mình sẽ được năng động và không ngừng, không gián đoạn. Đấy là ở trong mỗi một bản tâm của mỗi con người, là hướng thượng này, thế rồi kiên trì tu tập này, và cố gắng lúc nào cũng dốc một lòng trong một đạo vào, để trong một cái pháp lý mình đi đây, thì dần dần là sẽ được lên cái cõi thanh nhẹ. Ở trong mỗi con người ta là lúc nào mà khi đã tu tập cái pháp môn này thì lúc nào cũng gì tiến hóa, tiến triển và không gián đoạn, thì con người ta sẽ ngày càng sáng suốt lên và sẽ được thanh nhẹ. Em xin hết.
Trong tình ta là sao?
Cháu xin đóng góp chú ơi. Theo cháu thì tình ta ở đây tức là cái tình giữa hồn với vía, thì khi mình có cái sự khai triển tốt thì khi đó thì mình tiến triển lên trên thanh nhẹ, thanh tịnh, thì khi đó thì cái hồn với vía nó có cơ hội tương hội với nhau được. Thì đó là cái tình vĩnh cửu. Cháu xin hết ạ.
Do đây là cái tình thiên liêng mà trời đất đã sắp đặt cho chúng ta trong cái bản thể, không? Trong tình ta, tình yêu giữa hồn và vía. Cái đó kêu bằng tình yêu gì? Thầy có làm cuốn sách tên là gì? Thầy có biết?
Cháu không nhớ.
Thầy có viết một cuốn sách tên là gì?
Tình yêu siêu thoát.
À, tình yêu siêu thoát. Chứ không phải là tình yêu mà bị tiêu hao mà giam lỏng như thế gian. Cái này thương yêu nhau, dẫn dắt cho nhau để siêu thoát. Thấy không? Dẫn dắt cho nhau để siêu thoát. Thì bây giờ cái hồn vía mà gặp lại nhau á, thì chỉ có nhiều tiếng nhau để tiến hóa không? Lúc đó nó mới phát triển không ngừng nghỉ. Chứ bây giờ mình chưa biết hồn biết vía thì mỗi người còn đi một hướng khác nhau, thì nó không có bao giờ tiến triển hết. Hồn thì muốn đi lên mà nhiều khi vía nó còn dại á, nó chưa chịu đi, nó còn mê trần á, lôi kéo phần hồn trở lại. Thành ra nó bị hạ tầng công tác, chưa có minh á. Thành ra cái vía thầy nói phải bắt nó làm việc nó mới khôn, mà cho nó làm biến là nó hư. Thành ra mấy người làm biến thì khó mà sáng suốt được, phải dấn thân hy sinh phục vụ, phải làm việc để cho nó sáng suốt. Làm việc mà nếu mà nó hướng tâm về đạo thì nó còn dễ sáng suốt hơn. Thành ra thầy nói vía là phần dạy, phải bắt nó làm việc thì cho nó khôn hơn. Vì đến ngày nào mà mình đừng có bắt cái vía làm những cái chuyện không cần thiết ở thế gian nữa, thì lúc đó nó sẽ rảnh rỗi. Nó rảnh rỗi thì nó dễ tu, nó dễ thanh nhẹ hơn. Thì mới mong có ngày hồn vía tương hội chứ. nếu mà hồn mà muốn lên mà phía nó cứ lôi cuốn vào đời hoài á, thì đâu có bao giờ có ngày tương hội. Thầy nói cách nhau có một gang tấc mà không có bao giờ gặp nhau được. Vía là bị giam ở rúng, hồn là bị giam ở tim, cách nhau có một gang à, mà không gặp nhau được. Rồi tiếp tục thì tiến triển không ngừng trong tình ta. Thanh diệu tràn đầy sự dẫn tu, thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù. Trì tâm niệm Phật tâm tự giác, tiến triển không ngừng trong tình ta. Đây là cái sự thanh diệu của bên trên ban bố xuống cho chúng ta trong cái bản thể này. Nó tràn đầy sự dẫn tu, thâm sâu tự hiểu hạnh phân bù. Thì mình khai triển bên trong mình mới hiểu cái hạnh phân bù là như thế nào. Trì tâm niệm Phật tâm tự giác, mình trì tâm niệm Phật được thì cái tâm mình sẽ hiểu biết được nhiều chuyện. Tiến triển không ngừng trong tình ta, thì hồn vía tương hội thì lúc đó sẽ tiến triển không ngừng. Nhưng mà đạt tới cái trình độ này thì cũng là nhẹ lắm rồi. Thanh diệu bên trên ban xuống, bên trong cho mình đầy đủ hết. Bên trong bên ngoài gì cũng có đủ hết. Câu thứ nhất, 4 tháng 10 1994, làm sao cắt đứt sự nhớ nhung? Làm sao cắt đứt sự nhớ nhung?
Em xin đóng góp câu số 1. Làm sao cắt đứt được sự nhớ nhung? Thì theo em ấy thì là nói chung là mỗi một người, bản thân chúng mình, chúng ta đã xuống dưới trần gian này thì đã được cái sự sự lôi cuốn cũng như là cái sức hút của hồng trần mấy chục năm rồi, thì nó đã thành cái thói quen rồi. Là bây giờ mình mà muốn cắt đứt được cái sự nhớ nhung của cái tình đời ấy, thì mình chỉ có quay vào bên trong. Thực tế mình phải quay bên trong, chỉ trí niệm Phật mà hành pháp rốt ráo đứng đắn để nó đem lại cái sự thanh tịnh cũng như là quân bình cái bản thể của mình, thì nó mới bớt được cái sợ nhớ nhung của đời.
Nhớ nhung ở đời do đâu mà có?
Vì là những cái động loạn bây giờ cái đời thì nó nhiều cái để lôi cuốn con người ta nhớ nhung nào, thì
bây giờ tình mình nói
cảm vợ chồng rồi là tình
cảm đó do đâu mà có, cái sự nhớ nhung nó do đâu mà có?
Nó là do những cái sự bây giờ tất cả cái trên đời của mình là nó đều là tạm bợ, nó là giả. Nhiều khi nó cứ bằng tiền là nó sẽ mua được những cái gì đẹp, những cái gì mà yêu thích nhất là nó cũng có khi nó lại dùng bằng tiền, hoặc là những cái sự
mà
sinh hoạt, hoặc là những cái ăn uống hàng ngày thì nó đem đến cái sự
thì nhớ
nó không đúng thôi.
Sự nhớ nhung đâu có, do đâu mà có?
Do tâm động loạn. Nó do cái tình cảm giữa con người với con người.
Do tình cảm giữa con người với con người, mà cái trong cái mối liên hệ tình cảm đó, cái chuyện gì nó xảy ra, tại sao khi mà mình mất đi một người thân đó, mình lại buồn? Tại sao khi mình xa vắng cái người mà mình thương yêu đó, mình lại buồn?
Nó là giữa cái liên hệ giữa người bình thường hàng ngày thì mình vẫn va chạm, mình sinh sống cũng như là
cái liên hệ chung. Cái liên hệ đó là biết là có rồi, mà tại sao mình mất đi cái liên hệ đó mình lại buồn?
Dạ, em xin đóng góp. Bảo cái đó là sanh ly tử biệt đó ha. Dĩnh biệt thì đâu mà gặp nữa.
Sanh ly tử biệt.
Không phải, cái này là dĩnh biệt không mới gặp nữa.
Cái sanh ly tử biệt là cái định luật. Nhưng mà tại sao mình lại nhớ nhung? Mình biết là sanh ly tử biệt mà tại sao mình nhớ nhung?
Như những cái người thân ở trong gia đình đó.
À, tại sao người thân nó có sự nhớ nhung đó?
Dạ, tình thân cha mẹ anh em đó, mình à, cũng có cái sự tiếng nhưng mà gần gũi nhau có một cái dây qua cái như là có cái tình huyết nhục á, mình phải nhớ vậy. Nhớ về cái kỷ niệm anh bảo.
Cái dây đó là cái dây gì?
Nó chắc dây quan nghị cũng phi nghiệp chứ. Em không hiểu nữa nhưng mà em nghĩ vậy á. Nhưng mà trong gia đình á thì mất một người thì biết rằng là nó cái kiểu như thì sanh lão bệnh tử thì nó cũng phải chịu, nhưng mà khi mất một người thân á, thì mình cũng thấy có một cái kỷ niệm gì đó, mình cũng buồn, mình cũng dương vấn, mình cũng nhớ một thời gian nào đó là thì mình cũng quên, mình cũng thôi. Bây giờ thì cũng không còn gặp nữa, người đi ta đi gọi thì thôi, giờ mình qua cái hiện tại. Dạ.
Thì cái thầy có giảng là khi mà mình mất đi cái một người thân á, là cũng như cái luồng điển nó lâu ngày nó quen rồi, nó có cái sự liên hệ điển quan. Mà cái giờ cái sợi dây liên hệ tự nhiên nó bị cắt đứt đi. cũng như mình thấy thiếu hụt một cái gì á. Thành ra trong cái thời gian mà mới bị cắt đứt cái sự cái mối liên hệ điển quang đó, thì mình sẽ có những cái cảm giác là nhớ nhung, hay là mình xa cái người mà mình thương yêu á, thì mình cũng có cái cảm giác sự nhớ nhung, cái liên hệ về điển quang đó nó có. Nhưng mà khi mà bị cắt đứt hay là bị tách xa thì nó tạo ra cái sự nhớ nhung. Cái đó là trong cái tâm hồn của mình nó tự nhiên nó nhớ tới cái đó. Thì bây giờ cái người, cái đó là người đời, người tu gì cũng có, ít thì nhiều, người tu thì có thể nó ít hơn, nhưng mà nó cũng bị, sống ở thế gian này nó cũng bị cái định luật đó. Mà người tu á, nó có thể rút ngắn cái thời gian mà nó nhớ nhung hơn bằng cách nào?
Cháu xin đóng góp ạ. Theo cháu thì khi người tu của mình hiểu là cái người...
Alo, Thiện nói đi. Thiện nói đi.
À, vâng ạ. Tức là cháu, theo cháu hiểu, tức là cái người tu mình thì người ta đã hiểu được rằng là khi người 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 thân của mình có, đặc biệt những người mất mất đi á, thì đó là một cái sự thay đổi, như thầy nói là thay đổi cái áo thôi. Cái phần hồn nó không có bị mất mà nó lại đi tiếp tục học hỏi và tiến hóa, chứ nó không không có có mất đi. Nên là mình hiểu được cái đó thì mình không có gì phải phải buồn đau nhiều.
Thì mình hiểu được cái đó thì nó sẽ giúp cho mình qua cái giai đoạn mà nhớ nhung nó nhanh hơn. Chứ nói mình không có nhớ nhung thì cái đó cũng là không đúng. Cũng có sự nhớ nhung nhưng mà mình sẽ qua nó nhanh hơn. Cái thời gian mà mình để qua trở lại bình thường á, nó nhanh hơn là mình không có tu. Nếu mà mình không có tu á, cái thời gian đó nó có thể kéo dài. Tại vì mình sống với những kỷ niệm, cũng như chị Duyên nói nãy đó, mình sống với những cái kỷ niệm đó. Thay vì mình tu á, là mình không có được nhớ quá khứ, là mình phải dẹp bỏ mấy cái hình ảnh mà kỷ niệm đó, mình không có được nhớ tới, mình đã sống cái hiện tại, là mình chỉ lo niệm Phật thôi. Rồi cái tương lai á, mình cũng không có nghĩ tới, là mình biết là mình nếu mà bây giờ mình làm tốt á, thì tương lai mình phải tốt. Thì giờ mình lo chi cho tương lai mà hiện tại mình không làm. Thì bây giờ nếu mà mình cố gắng làm cái hiện tại nó tốt thì đương nhiên cái tương lai mình nó sẽ tốt, chứ đâu cần gì phải lo cho tương lai. Nó tùy theo cái trình độ cố gắng tu của mình thôi. Còn cái quá khứ nó đã qua rồi, bài học nó đã qua rồi, thì mình không có nên vương vấn làm gì. Nó chỉ làm cho tạo động cho mình thôi. Mình cần nhất là cái hiện tại của mình nó phải thanh tịnh. Mà cái hiện tại của mình á, mình nhớ quá khứ là mình động, mà mình lo cho tương lai mình cũng động. Lo cho tương lai là nếu mà mình không làm gì, mình biết là cái tương lai mình đâu có tốt đâu. Mình ngồi ở đây mình không làm, mình lo cho tương lai là mình chỉ tạo động. Thành ra rốt cuộc mình không được nhớ quá khứ, không được đặt khởi điểm ở tương lai. Cái tâm mình ở hiện tại này, giữ cái tâm không, thì lúc đó mình mới được tiến. Còn nếu mà mình ngồi ở đây mà mình nghĩ lung tung, là cái tâm mình nghĩ lung tung là mình không có bao giờ tiến được. Lúc nào nó cũng động hết sao tiến. Người tu là đang tìm cái tịnh trong động, mà mình lúc nào mình cũng nuôi cái động, làm sao mình tiến được. Thành ra mình biết cái định luật đó, ai trải qua cũng bị dao động. Ai trải qua cũng bị dao động một thời gian, ít nhiều tùy theo cái sự cố gắng tu của hành giả mà thôi. Không tu thì nó kéo dài thời gian, nó lâu hơn, nhưng mà thời gian nó cũng xoa dịu, nó cũng quen dần với cái cuộc sống mới. Cũng phải bằng lòng hay không bằng lòng, cũng phải bằng lòng. Chấp nhận hay không chịu chấp nhận, cũng phải chấp nhận. Cái đó là luật trời để tiến hóa. Thành ra rốt cuộc là mình cũng phải chấp nhận, phải nhịn nhục mà chấp nhận để thăng hoa. Đáp: thưa, tâm dứt khoát hướng về cõi vô sanh thanh tịnh, tức là ánh sáng đại bi, thì mới dứt khoát và tận độ quần sanh. Kệ: chung vui cũng phải siêng hành tiến, giải tỏa lo âu giải nỗi phiền, quy một tình trời duyên sống động, thực hành chất phát sống an yên. Thì bây giờ mình là người tu thì mình chỉ hướng về cái cõi vô sanh thanh tịnh mà sống thôi, chứ mình biết cõi này là tạm mà. Mình chỉ hướng về cái cõi vô sanh mà thống, lúc đó mới dứt khoát và tận độ quần sanh, dứt khoát cái thất tình lục dục. trong tâm của mình á, thì mình mới thanh tịnh, mình mới tận độ được quần sanh chứ. Chung vui cũng phải siêng hành tiến. Thì bây giờ trong cái cảnh vui nào đi nữa, mình cũng phải siêng năng hành tiến chứ. Mình không có phải ham vui mà mình bỏ tu là không được. Chung vui cũng phải siêng hành tiến trong cái bất cứ hoàn cảnh nào, dù cho cái cảnh vui đến đâu đi nữa là mình cũng phải siêng hành tiến. Tới giờ là mình cũng phải hành với tiến. Trong tâm mình lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tu thì lúc nào mình cũng tu. Giải tỏa lo âu, giải nỗi phiền. Thì bây giờ ai cũng có những cái lo âu, những cái nỗi phiền, những cái hoàn cảnh đó, là đang giáo dục mình đó, thì nó qua những cái nghịch cảnh. Nghịch cảnh thì nó tạo ra lo âu và phiền não. Mà mình đã có cái pháp rồi, mình phải siêng năng hành đó, thì mình mới giải được, giải được cái sự lo âu và nỗi phiền. Tại mấy cái này là nó làm cho mình trì trệ, không có tiến được, lúc nào cũng động hết. Quy một tình trời duyên sống động. Cuối cuộc là mình chỉ hướng về cái tình trời. Cái đó là cái duyên mà xa xưa nhất. Cái duyên mà từ nguồn gốc mình đã ra đi. Cái duyên đó là sống động nhất. Sự cái mối dây liên hệ giữa ông trời và con người thì lúc nào nó cũng sống động. Thực hành chất phát sống an yên. Thực hành chất phát sống an yên là sao? Thực hành chất phát là sao? Thế nào gọi là thực hành chất phát?
Cháu xin đóng góp ạ. Theo cháu thì khi mình thực hành chất phát, tức là cái pháp của thầy để lại như thế nào thì mình cứ thực hành như thế, chứ mình không có thêm bớt, không có sửa đổi cái gì cả. Đó là cái chất phát.
Chất phát nghĩa là mình thành có sao nói vậy, không có thêm không bớt, không có nói dốc. Nghĩa là nhiều người hành một nhưng mà nói mười. Như là cái chuyện không thấy mà nói thấy. Cái đó kêu bằng hành nó dốc. Chứ không phải là thực hành chất phát. Nhiều khi nghe thầy giảng thì cũng bắt chước nói vậy. Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà sự thật nó không có. Thực hành chất phát sống an yên. Mình có làm sao nó vậy. Mình phải biết rõ cái vị trí của mình. Mình đừng có cho mình một cái vị trí cao quá mà mình không có với tới là mình dễ bị rớt lắm. Mình biết là bữa nay tôi niệm Phật được 5 phút thì tôi biết là tôi niệm Phật tới 5 phút. Tôi niệm Phật tới 10 phút thì tôi biết tôi niệm Phật được tới 10 phút. Vậy thôi. Thì mình cố gắng, mình cứ tiếp tục mình tu vậy, từ từ mình tiến. Mình biết là trên đường đạo là không có thể nào nôn nóng được, mà không có thể nào chạy được. Chạy mau quá là cũng phải trở lại từ đầu, cũng mất thời gian. Câu số 2. Ngày 5 tháng 10 1994, hỏi loài người có khả năng hợp nhất hay không. Loài người có khả năng hợp nhất hay không?
Dạ em xin đáp câu này anh Bảo. Dạ. Em là loài người có khả năng hợp nhất. Bởi vì con người mình chiết thân từ Thượng Đế, mình xuống đây để học hỏi, thì mình tu mình cũng trở về cái ngôi Thượng Đế thôi. Mà tất cả là nên gì thầy có nói cái còn tuy dạng vật đồng nhất thể gì đó thì cũng là con của Thượng Đế sinh ra hết, chứ đâu có ai mà tạo được gì đâu. Mình cũng đâu có sinh tạo được con mũi, chỉ có ông trời ông tạo ra thôi. Thì ông có đó là cái tầng giới thấp, thì chúng ta là tầng giới phát triển lên cao hay loài người, thì mình nếu mà biết tu thì cũng trở về với Thượng Đế hết nè. Thì tất nhiên em nghĩ rằng hợp nhất về hết, chứ không có ai lẻ rồi. Em xin hết.
Bắt buộc cái đó là cái định luật mà, ông trời ông tách ra để cho nó hợp nhất trở lại, chứ đâu phải tách ra luôn đâu. Mình nếu không tách ra luôn, không có khả năng hợp nhất thì mình tu làm gì? Đâu có bao giờ được hợp nhất với ông trời đâu. Khỏi cần tu phải không? Thành ra cái đó là cái định luật rồi. Định luật là mình tách ra là mình phải có ông trời ông muốn cho mình cái khả năng để hợp nhất, nhưng mà không có đơn giản. Nó đòi hỏi một cái hành trình gian nan và dày công của mình lắm đó, mới hợp nhất được. Chứ không phải gì nội mà hợp nhất trong cái bản thể này không mà. Cũng đủ thấy khó khăn, là nó có 3 tầng giới trong này, mỗi tầng một gan tay thôi mà hợp nhất cũng mệt á. Ở trong này mà mình hợp nhất được là mình cũng là tìm lại cái vị trí của chủ nhân ông, của bản thể của mình, tìm lại cái tự chủ của mình cũng đã khó rồi. Có được, có khả năng, nhưng mà đòi hỏi sự dày công ghê lắm. Nếu mà mình không có dày công mà mình không trì kỳ trí thì mình không có thể nào hợp nhất được cái gì, bất cứ chuyện gì thế gian cũng vậy. Mình muốn hợp nhất cái chia phân tán ra thì nó nhanh, nhưng mà hợp nhất lại thì nó khó. Đáp: thưa, loài người có khả năng hợp nhất sau khi thức giác được trời đất và người là một nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Chỉ có thực hành chân pháp, sửa mình tiến hóa và quán thông trong thanh tịnh thì thức hòa đồng mới mở, mới được khai mở. Vạn vật đồng nhất thể, tự khai triển tâm từ bi, tha thứ và thương yêu, tự xây dựng trí tâm và ảnh hưởng cho nhau. Kệ: nguyên trình có trước, tiếp phần sau, cái kế sanh ra rất nhiệm màu, trí óc thông minh trời quán độ, quy nguyên tình thế trở về mau. Con người là có khả năng hợp nhất rồi, sau khi thức giác được trời và đất rồi, con người là một nguyên lý sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Chỉ có thực hành chân pháp, sửa mình tiến hóa và quán thông trong thanh tịnh thì thức hòa đồng mới được khai mở. Thì bây giờ mình xuống đây mình học thì rất nhiều bài, hết bài này tới bài khác là luân phiên nhau tới, đâu có bao giờ mình được nghỉ ngơi đâu. Nhưng mà nếu mà mình không mở được cái thức hòa đồng á, thì mình không thấy là tất cả là cùng một gốc. Khi mà mình khai triển mình ra, mình sáng suốt rồi đó, lúc đó cái thức hòa đồng mình nó mở, mình thấy là mọi người cũng như nhau thôi, kẻ trước người sau. Bây giờ mình nhìn ra, mình thấy có người dày người khác, nhưng mà có người ta tiến trước, có người tiến sau, mà cuối cùng là cũng phải trở về một nơi thôi. Nhưng mà mỗi người một cái hành trình nó không có giống nhau. Thì người đó tiến tới giai đoạn đó rồi, họ phải tiến tới giai đoạn kia, thì mình đang tiến tới giai đoạn của mình rồi, mình tiến tới giai đoạn khác. Thành ra mình thấy không có cái gì mà phải chấp, mà phải trách. Tại sao người đó làm như vậy? Khi mình trách người đó làm như vậy là mình không biết là cái hành trình của người đó tới đó là họ phải làm chuyện đó, họ không có làm khác hơn được. Mà mình đi đòi hỏi họ làm khác hơn được là mình sai. Mình không có cái thức hòa đồng, mình không hiểu. Là tới trình độ đó phải đi ngang con đường đó. Cũng như mình hồi đó mình đi ngang, tới trình độ đó mình cũng phải đi ngang con đường đó. Đi đi hết con đường đó thì qua tới con đường khác. Thì đó là cái giảng nghĩa về cái thức hòa đồng, để cho mình hiểu là mỗi người có một cái hướng đi, một cái trình độ, một cái bài học nó khác nhau. Không có gì mà chấp mê hết. Không có hỏi tại sao người đó vậy, tại sao người đó kia. Cái đó là con người mê chấp bất minh thì hay hỏi mấy cái đó. Khi mà mình đặt ra những câu hỏi đó là mình biết mình đang lạc vô cái vòng mê chấp mà thiếu thức hòa đồng. Khi mà mình hỏi tại sao người đó nó làm như vậy, tại sao tôi có làm cái gì đâu mà tại sao nó làm gì, không có tại sao gì hết đó. Tới trình độ đó là học bài đó, cái luật nhân quả sẽ giúp cho mọi người tiến hóa thôi, chứ không có gì mà phải lo hết. Thành ra khi mà mình lục căn lục trần mình nó đặt ra câu hỏi tại sao vậy, tại sao kia, thì phải giải thích cho nó nghe để nó mở cái thức hòa đồng, bắt nó niệm Phật nhiều hơn để cho nó mở cái thức hòa đồng, nó hiểu cái đó là cái định luật tiến hóa thôi, không có hỏi tại sao. Hỏi mình tại sao không tiến, tại sao không niệm, cái đó thì nên hỏi hơn là hỏi người ta. Cái đồng mà vạn vật đồng nhất thể là tất cả là từ nhất thể, là từ Thượng Đế mà ra. Tự khai triển tâm từ bi, tha thứ và thương yêu, tự xây dựng trí tâm và ảnh hưởng cho nhau. Thì ông trời ông tách mình ra cho mình khác nhau hết trơn để cho cái bài học nó khó hơn. Để cho mình thực hiện cái bài mà ông muốn cho mình học là cái bài tha thứ và thương yêu. Bài này ai cũng phải học hết. Mà mình không có học được cái bài tha thứ và thương yêu thì mình không có tìm lại được cái tâm từ bi mà của Thượng Đế đã gieo bên trong mình. Nguyên trình có trước tiếp phần sau, thành ra mỗi người có một cái hành trình sắp đặt, có lớp có làng, có trước có sau, cái kế sinh ra rất nhiệm màu. Cái đó cái tiếp tục như vậy rất là nhiệm màu, cái này nó tiếp nối tới cái kia. Trí óc thông minh trời quán độ, thì cái trí óc mình khai thông được cho nó sáng suốt thì trời sẽ chiếu độ cho mình nhiều mình sẽ hấp thụ được nhiều hơn nữa. Quy nguyên tình thế trở về mau, mình lấy lại cái chủ quyền của mình đó, thì mình mới có cơ hội trở về mau được. Câu hỏi số 3, ngày 6 tháng 10, 94 hỏi: người hay soi bói việc làm của bé, bé nghĩ sao về việc này?
Em xin đóng góp câu hỏi số 3. Người hay soi mói việc làm của bé, bé nghĩ sao về việc này? Theo em thì là, nói chung đối với bé thì từ trước nay thì là ai cũng cứ kính trọng cũng như là kính nể bé, mà không ai dám nói nặng hoặc là nói sai gì về bé. Bây giờ có người mà nói hoặc là soi mói cái việc làm của bé thì bé cũng rất là cảm ơn. Bé được cái sự như là một cái bài học cho bé mà giữ lại cái giữ xem cái sự thanh tịnh của bé đến đâu, như là cái thước đo cái lòng thanh tịnh của bé. Cho nên bé rất cảm ơn. Bé cũng như là một cái mọi câu hỏi cũng như là những cái thắc mắc của mọi người là cũng như là một cái bài học, là cái thước đo của cái sự thanh tịnh của bé. Em xin đi hết ý kiến.
Yeah, cảm ơn anh. Có ai muốn đóng góp thêm không? Để bé trả lời nha. Tại vì câu bé này bé hỏi bé để bé trả lời. Đáp: thưa bé luôn luôn hoan nghênh thiên hạ soi bói việc làm của bé để họ được hiểu rõ hạnh hy sinh và đạo đức là gì. Dấn thân để lập hạnh cứu đời bằng thanh tịnh hay đồng loạn, giá trị của sự nhịn nhục ra sao? Càng hành pháp lại càng minh tâm kiến tánh, phê phán không có lợi cho chính mình. Càng thật thà và thực hành pháp môn để sẽ có lợi hơn. Thuận chiều phát triển hướng tâm linh, phê phán rối ren khổ chính mình. Phật pháp đành rành tu chẳng tiến, tâm mê ngoại cảnh chẳng còn minh. Bé luôn luôn hoan nghênh thiên hạ soi bói việc làm của bé để họ được hiểu rõ hạnh hy sinh và đạo đức là gì. Thì nếu mà họ soi bói mà họ được cái sự giảng dạy của bé thì lúc đó họ sẽ thấy rõ hơn. Còn nếu mà họ không có được bé giảng dạy thì họ nhiều khi họ cũng hiểu, họ vẫn lọt trong cái vòng mê chấp thôi, chứ đâu có hiểu được cái gì. Dấn thân để lập hạnh cứu đời bằng thanh tịnh hay động loạn, giá trị của sự nhịn nhục thì để cho họ thấy được cái hạnh của bé. Mà muốn thấy được cái đó thì cũng phải có hướng về tâm linh, cũng hướng về đạo đức mới thấy được. Thuận chiều phát triển hướng tâm linh, phê phán rối ren khổ chính mình. Thì bây giờ mình đi đúng chiều á, phát triển á, là mình phải hướng về tâm linh. Cái đó là đi đúng chiều, không có đi ngược chiều. Mà phê phán rối ren á, khổ chính mình á, cái đó là đi ngược chiều á. Thay vì không làm, không hành, không giải, không tiến mà đi phê phán người khác á, là mình đi ngược chiều á, là cái chiều đi xuống á, là mình chỉ tạo khổ cho mình thôi. Càng đi xuống sâu á, là càng khổ nhiều. Phật pháp đành rành tu chẳng tiến. Phật pháp thì lúc nào cũng sẵn sàng hết, nhưng mà mình tu không tiến. Tâm mê ngoại cảnh chẳng còn minh. Mình tu mà mình còn mê ngoại cảnh á, mình không có hướng nội á, mình hướng ngoại á, là mình đâu có sáng suốt. Thế đó là cũng là đi ngược chiều á. Khi mà mình tu, người ta biết kêu mình nó quay về bên trong, hướng nội, đi lo sửa những cái gì khiếm khuyết bên trong, mà mình đi hướng ngoại, mình mê chuyện ngoại cảnh động loạn thì nó thu hút mình ra ngoài đó, là mình đi ngược chiều á. Nó có hai chiều à, mà coi chừng đi ngược chiều thôi à. Thì trong ngày cũng có lúc mà mình đi đúng chiều, có lúc mình đi ngược chiều, phải coi chừng lúc nào mình đi ngược chiều nó phải quay đầu lại. Trong 24 tiếng đồng hồ sống ở thế gian thì thế nào cũng có những lúc mà đi ngược chiều. Câu số 4, ngày 7 tháng 10, 94 hỏi: dục tốc bất đạt là sao? Dục tốc bất đạt là sao?
Tôi xin đồng góp. Dục tốc bất đạt tức là khi nóng vội quá thì nó sẽ sinh hỏng chuyện ấy.
Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ trong đường tu này, dục tốc bất đạt là sao? Hết nghe rồi, hết mạng hết nghe.
Có lý vô. Ví dụ là nhiều á. Chú nghe thấy chưa ạ?
Rồi, nghe được rồi đó, có mạng lại rồi đó.
Alo ạ.
Rồi, nói đi.
Vâng. Tức là ví dụ như như người tu mình bây giờ đang luyện niệm Phật ấy, mình luyện 5 phút chưa được, nhưng mà mình muốn tăng lên 7 phút hoặc 10 phút thì tức là mình làm cái đó là đi sai, sai lại càng sai thêm, bởi vì cái phần dưới của mình nó không theo kịp thì nó lại gây ra là nó lại chống đối mình, thì mình lại càng khó trong cái vấn đề luyện niệm Phật đấy chú.
À, thành ra nếu mà mình chạy nhanh quá mai mốt mình cũng phải trở lại từ đầu.
Vâng.
Thành ra mình đâu có đạt được gì, đâu có nhanh hơn đâu, trễ hơn á. Là mình phải làm lại từ đầu trong cái thời gian mà mình chạy đó, nó bỏ rồi. Rồi bây giờ bắt đầu làm lại thì làm lại từ đầu. Dục tốc bất đạt. Nếu gì mình cũng muốn mau hết, mới vô có mình tu chưa có bao nhiêu, mình muốn mở tất cả những gì ấn chứng cao siêu của trời Phật mà mình muốn có hết. Thấy không? Mình vô mình chỉ mong muốn đạt được cái này, đạt được cái kia. Vô mình thấy người ta mơ cái ánh sáng, mình cũng nói tôi cũng tu thấy ánh sáng rồi. Ta tu tới ngủ quẩn dai không, mình cũng nói tôi mất cái đầu rồi. Tự gạt thôi. Mình cũng phải trở lại từ đầu thôi, tại cái sự thật nó không có. Không phải tu trong chất pháp, không biết vị trí của mình. Nôn nóng quá thì cũng phải quay lại làm lại từ đầu. Thì trong cái những cái chân ngôn của thầy có cái câu nào dính líu tới cái việc này không? Các bạn có nhớ câu chân ngôn nào của thầy không? Lâu cũng nhắc về chân ngôn.
Dạ con có nhớ câu là ngày ngày khó qua ngày ngày qua.
Cái này nó đâu có liên quan tới cái dục tốc bất đạt đâu.
Dạ.
Đúng rồi đó, ngày ngày khó qua ngày ngày khó qua ngày ngày qua, cái câu đó có. Nghĩa là cái sự khó khăn này cách mấy mình cũng qua được thôi, chứ nó không có liên quan đến cái sự dục tốc. Có ai nhớ không? Thằng ngu tu thành Phật. Câu tiếp là gì?
Người lật đật thì tu thành ma đấy. Cái câu này cháu nhớ nhưng mà cháu không dám biết đưa vào áp dụng cái chỗ chú hỏi.
Để lật đật á, lật đật là hấp tấp á.
Vâng, lật đật thì tu thành ma đấy.
Lật đật là hấp tấp, nôn nóng á, nó kêu là lật đật.
Vâng, vâng.
Đặc đặc là không có đi tới nơi thành ma gì nữa, người ta tu người ta thành Phật, người ta từ từ người ta tu người ta sửa người ta thành Phật. Còn mình lật đặt mình rốt cuộc mình mất hết cái thời gian của mình để tu sửa, không có đi tới đâu hết, thì thành ma chứ gì, chết rồi thành ma, phải không? Còn ngu nó không biết gì hết, ai hỏi gì nó cũng biết, nó lo nó sửa mình thôi, nó không có nói nó thấy cái gì kia, nó không có nghe băng thầy, nó bắt chước nó nói nó thấy này cái kia, nó lộn xộn, nó cho nó cái trình độ cao hơn là bị lục cam cạn gạt rồi. Đâu có cho mình có cái trình độ cao hơn mình có đâu, đâu có bị gạt. Không gạt thì nó chỉ lo nó sửa thôi, thì nó sẽ tu thành Phật. Còn lật đật cái gì cũng muốn mau hết, không có làm mà muốn mau thì thành má. Đáp: thưa, dục tốc bất đạt là làm bất cứ việc gì nôn nóng thì sẽ không thành. Tu cũng vậy, phải thường xuyên hành pháp thì sẽ có kết quả. Kẻ bình tâm học hỏi tiếng phân hòa, giải bỏ loạn tâm dẹp ý ma, thẳng thắn một đường ta tự tiến, chẳng còn động loạn sống an hòa. Bình tâm học hỏi tiếng phân hòa, giải bỏ loạn tâm dẹp ý ma, thẳng thắn một đường ta tự tiến, chẳng còn động loạn sống an hòa. Từ từ học ha, bình tâm học hỏi, đừng có nôn nóng. Từ từ tháo gỡ, nó đã gút mắt rồi mà còn tháo nhanh nữa thì nó càng gút thêm. Từ từ mới tháo gỡ được. Câu số 5. Hỏi: hôm nay lại có cuộc họp chung vui hòa bình để làm gì? Hôm nay lại có cuộc họp chung vui hòa bình để làm gì? Tại sao thầy cho tổ chức những cuộc họp chung vui hòa bình để làm gì? Những khóa sống chung hòa bình đó. Được. Theo các bạn là để làm gì?
Em có ý kiến này.
Dạ.
Hôm nay lại có cuộc họp chung vui hòa bình để làm gì?
Bé tổ chức mấy cuộc sống chung hòa bình để làm gì?
Vâng, thế là theo như em nghĩ là cái cuộc sống chung này cuộc sống chung này là hòa bình của thầy đề ra đây để cho mọi người thực hiện, thì em thấy là được ví dụ như là được các bác chia sẻ cho chúng em thêm nhiều về hiểu biết về nhiều về nguyên lý đạo lý Phật pháp. Thế rồi các bác sẽ cũng có thể là san sẻ cho chúng em cái điển quang. Thế rồi các bạn đạo chúng em gặp mặt với nhau thì vui mừng hân hoan trao đổi với nhau về về Phật pháp. Em xin hết ạ.
Cháu xin đóng góp ạ. Thì theo cháu nghĩ là hòa bình á, thì tức là hòa tức là mình là hòa đồng, bình tức là bình đẳng ấy, thì thầy có nói là mỗi một người cũng là một cái phần hồn, không ai giống ai cả, không ai hơn ai cả, chẳng qua là người ta chưa tu tới thôi, tức là người ta chưa có sự sáng suốt, bây giờ người ta đang học cái bài thấp hơn thì người ta là trình độ người ta thấp hơn mình ấy. Thế nên là mọi người phải bình đẳng với nhau. Người trước thì biết thì bảo người sau, tức là người đi trước còn làm trò của người đi sau, phải người sau người ta hỏi cái gì phải trả lời được cái đó. Cháu xin hết ạ.
Những cái khóa sống chung hòa bình là những cái khóa về tâm linh, chứ không phải hợp nhau để nói chuyện đời. Thành ra khi mà mình đi những cái khóa học về tâm linh thì mình phải tất cả hướng về tâm linh để trao đổi, học hỏi và đào sâu chân lý để cho mình có vững tiến trên con đường tu của mình. Cái con đường tu coi vậy chứ mình bị vấp ngã hồi nào mình không hay. Nếu mà mình không vững á, nhiều khi mình đứng lên lại không được, mình đi tiếp. Cái quan trọng là mình phải có đủ cái sáng suốt, đủ cái sự hiểu biết để mình đứng lên lại, mình tiếp tục mình đi nữa. Dù mình có ngã mình cũng đứng lại, đứng lên mình đi tiếp chứ không có bỏ. Thành ra những cái cuộc họp trao đổi về tâm linh á, thì nó rất là quý. Để cho giúp cho mọi người vững tiến nha. Rồi, đáp, hôm nay có cuộc chung vui hòa bình để cho mọi người có cơ hội tự tìm lại sự thanh tịnh của chính mình mà tiếp tục tu. Kệ hợp mặt chung vui bỏ động mù, giải bỏ phiền ưu hạnh đức bù. Thanh tịnh trong người nay thể hiện, tâm hồn cởi mở lại càng vui. Hôm nay là cái cuộc cấm nguyên để mọi người có cơ hội tìm lại sự thanh tịnh của mình. Hợp mặt chung vui bỏ động mù. Nghĩa là mình hợp mặt mình chung vui nhưng mà mình bỏ tất cả những cái sự động loạn, những cái sự tâm tối của mình phải gạt bỏ ra. Giải bỏ phiền ưu hạnh đức bù. Khi mà mình giải bỏ được cái phiền ưu á, là mình lập được cái hạnh đức bù này. Cái hạnh đức bù này nãy trong cái bài thơ có nói nè. Hạnh phân bù á, giải bỏ phiền ưu hạnh đức bù. Phải tìm về cái hướng này. Nếu mà mình giải bỏ phiền ưu á, mình lập được cái hạnh đức bù, hạnh phân bù á, nãy mình nói nè. Thanh tịnh trong người nay thể hiện, tâm hồn cởi mở lại càng vui. Thanh tịnh trong người nay thể hiện, tâm hồn cởi mở lại càng vui. Mình nhờ mình giải bỏ tất cả những cái sự phiền ưu của mình đó, thì mình mới có cuộc chung vui hòa bình. Còn nếu mà mình không có giải bỏ được cái sự động loạn, sự tâm tối, sự phiền ưu đó, thì mình đâu có chung vui được. Mà mình không có thể nào hòa bình được nữa. Nếu mà mình có sự động loạn tâm tối là chỉ có sự tranh chấp thôi chứ đâu có hòa bình. Đâu có mở được cái thức hòa đồng và thức bình đẳng đâu mà hòa bình được. Câu số 6, ngày 9 đến tháng 10, 1994, hỏi bé bằng lòng làm học trò của mọi người để làm gì? Bé bằng lòng làm học trò của mọi người để làm gì?
Em xin đóng góp câu hỏi số 6. Yeah. Bé bằng lòng làm học trò của mọi người để làm gì? Theo em thì nói chung là từ trước nay ai cũng tôn trọng bé, cũng như là đề cao bé, chứ bé không thích như thế mà bé chỉ muốn là làm học trò của mọi người, vì là bây giờ làm học trò của mọi người mà mọi người là thầy của bé, thì để bé được càng được cái học hỏi cũng như được càng được được cái sự tiến bộ của bé như thế nào, Vì bây giờ nếu mà bé mà làm thầy của mọi người thì mọi người lúc nào cũng tôn trọng kính nể bé, thì bé không có bài học, cho nên là bé bằng lòng làm học trò của mọi người là để bé học hỏi cũng như là trao đổi cùng với mọi người cho nó hòa đồng. Em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh. Ai đóng góp thêm không?
Cháu xin đóng góp thêm một chút.
À.
Thì thầy cứ nói là danh là danh giả, đàng là đàng tu, tức là thầy không có muốn.
Ồ, hết nghe rồi, thì nói đi.
Dạ, đây là cháu thầy ạ. Tức là thầy nói là danh giả, đàng là đàng tu. Và thầy không muốn làm thầy của ai cả. Cho nên là các bạn đạo thì lúc nào cũng mến mộ thầy thì gọi thầy là thầy, chứ còn lại thầy không có giữ cái danh đó, mà thầy chỉ muốn làm bé trở về tự nhiên và hồn nhiên như một em bé thôi, và sẵn sàng học hỏi và đóng góp cùng các bạn đạo. Cháu xin hết ạ.
Thường thường thầy hay nói khi mà thầy đi gặp các bạn đạo, thầy học hỏi rất nhiều lần sao?
Bởi vì mỗi một lần đó thì các bạn đạo sẽ có những câu hỏi đặt ra cho bé, thì khi đó bé cũng là một cái cơ hội để cho bé học hỏi thêm ạ.
Ừ, nghĩa là khi mà người đặt câu hỏi là thầy của bé, mà bé phải trả lời cho đàng hoàng thì phải được chấm điểm. Khi mà bé giải thích không có đàng hoàng là bé không có điểm. Thành ra bé làm học trò thì bé phải ngoan ngoãn trả lời, tận tình trả lời, giải đáp thắc mắc của những người đến đặt những câu hỏi. Thì cũng như những người thầy hỏi bé gì đó thì bé phải trả lời, học trò thì phải trả lời đàng hoàng. Thì bé được học hỏi tiến hóa không ngừng nghỉ là chỗ đó, đó. Mỗi người đem lại một khía cạnh. Một khi mà bé giải đáp được thì bé được cơ hội học và tiến hóa hơn. Cũng như tất cả trong những cái buổi họp của chúng ta đây, cái người nào nói là người đó được học đầu tiên, chứ đâu phải là người đó đi dạy mấy người khác đâu. Là người đó được học. Thì nói là người đó được học. Đáp: thưa bé, bà là bằng lòng làm học trò của mọi người để phục vụ tận tình hơn. Học trò dễ quý mến thầy. Bé dễ dẹp bỏ tự ái hơn. Sự khổ của thầy tức là sự khổ của bé. Bé sẽ có nhiều cơ hội làm cho thầy vui hơn. Ngược lại, với chức sư phụ dùng uy thế hà hiếp người khác, mất vui và tạo sầu, bé không có quyền làm. Kể hạ mình dẹp bỏ tánh tham lam, chẳng có ta đây chẳng khó làm. Chánh pháp gieo trồng trong tự thức, không hành khó tiến tự mình cam. Thì bé đây thực hiện cái thức bình đẳng, thức hòa đồng, không có hòa mình với tất cả mọi người để học hỏi và tiến hóa, không có tạo cái sự dị biệt giữa thầy và trò, mà bé chỉ muốn hạ mình tối đa thì chỉ có làm trò để cho thầy tới hỏi gì thì bé phải trả lời cái đó, thầy kêu cái gì là bé phải tức khắc phi hành, tinh thần phục vụ, hy sinh tận độ. Bé không có quyền từ chối, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ và phúc đáp tới nhu cầu của các bạn đạo, tất nhiên là các người thầy của bé. Thì bé rất có nhiều thầy mà để giúp cho bé tiến hóa. Bé không có tự phụ cho mình là cao mà đứng yên một chỗ mà không có tiếng nữa. Lúc nào cũng hạ mình. Chẳng có ta đây, chẳng khó làm. Chánh pháp gieo trồng tâm tự thức, không hành khó tiếng tự mình cam. Nếu mà không thực hành thì không có tiếng được. Câu cuối cùng. 10 tháng 10 1994, hỏi những người suốt đời hy sinh vì chính nghĩa, vì chánh nghĩa thì sao? Những người suốt đời hy sinh vì chánh nghĩa thì sao? Những người đó sẽ được cái gì? Ví dụ những người nào hy sinh vì chánh nghĩa là ai?
Đức Quan Thánh à chú?
À, cũng là một trong những ví dụ. Những người hy sinh vì tổ quốc cũng là hy sinh vì chánh nghĩa.
Dạ.
Là mấy người đó chết thì sẽ ra sao? Để được cái gì?
Thầy nói là những người đó chết thì có bên khối địa tiên người ta rước.
Chết thành cái gì? Thường thường mấy người đó chết thành gì?
Thành thần ạ. Thầy nói là những người đấy có cái chánh khí. Và người ta mạnh mẽ lắm. Sẵn sàng hy sinh.
Sẵn sàng hy sinh vì chánh nghĩa. không có sợ.
Theo em thì những người mà một suốt đời hy sinh vì chánh nghĩa thì những người đó sẽ được học được được tiến bộ trong cái hành trình học hỏi và tiến hóa của người ta. Đấy, đấy cũng là một cái bài học điêu luyện, nó có cái chánh khí,
có sự hy sinh, có sự phục vụ, có sự hy sinh. Mấy người đã sẵn sàng hy sinh mà, thì lúc nào cũng muốn phục vụ vì người khác đó, chứ không phải vì tư lợi. Đó, những người suốt đời hy sinh vì chánh nghĩa, họ luôn luôn có tính chất thanh liêm, tận tụy xây dựng nước nhà, không tham lam mưu mô cá nhân, lúc nào cũng bình thản phục vụ hạ mình trong mọi lĩnh vực. Đến lúc mãn phần họ cũng sẽ được thành thần tu phước, không biết được phần hồn của chính họ, đỡ nước không bao giờ đền xong, lúc nào cũng sống trong hy vọng. Nhiều người tuổi tác không thể chờ đợi sự thành công của chính họ, lúc sanh thiền không lo tu sửa thì lúc chết phần hồn sẽ không được yên ổn, tùy theo luật nhân quả mà định tội. Kể không minh trí tuệ khó quy hồi, hồn vía phân ly chẳng có ngôi, không đạo không đời nay gặp khổ, tạo mê loạn động khổ từ hồi. Người hy sinh vì chánh nghĩa thì luôn luôn có tính chất thanh liêm, mà không có ăn hối lộ, không có làm gì bậy bạ cho riêng mình, tận tụy xây dựng nước nhà, không tham lam mưu mô cá nhân, không có mưu mô cái gì cho tư lợi hết, lúc nào cũng bình thản và phục vụ, luôn luôn nuôi dưỡng cái tinh thần phục vụ hạ mình trong mọi lĩnh vực. Đến lúc mãn phần họ cũng sẽ được thành thần. Còn những người tu phước á, thì không biết được phần hồn của chính họ, nợ nước không bao giờ đền xong, lúc nào cũng sống trong hy vọng. Nhiều người tuổi tác không thể chờ đợi sự thành công của chính họ, lúc sanh tiền không lo tu sửa thì lúc chết phần hồn sẽ không được yên ổn, tùy theo luật nhân quả mà định tội. Tại sao những cái người mà không có tu thì lúc chết có khổ, là khổ chỗ nào?
Cháu xin đóng góp ạ. Cho cháu thì những người không tu thì người ta đâu có biết cái lĩnh vực tâm linh, người ta không có biết là cái trong mình có cái phần hồn nó cần phải học hỏi để tiến hóa theo cái sự sắp xếp mà của mình, theo cái đại nguyện của mình khi mình đầu thai làm người á. Thì do vậy là người ta chỉ có ham mê là kiếm thật nhiều tiền. Cũng có rất nhiều người là người ta đi làm phước rất nhiều, nhưng mà đó là chỉ tu phước thì kiếp sau người ta có được đầu thai làm người thì người ta sẽ hưởng cái phước đó thôi, chứ người ta không có lên được cái cõi trên để mà học đạo. Cháu xin hết ạ.
Thì họ không, thì mấy người mà không biết cái phần hồn, không có biết lo cho phần hồn, lúc mà lìa xác thì cái chuyện gì nó xảy ra, khi mà sắp chết, khi mà chết đi cái chuyện gì nó xảy ra lúc mà lìa xác?
Đấy, thầy nói là hắc bạch không phân minh, quỷ đầu trâu sẽ đón trước.
Lúc đó mình không có biết rõ, mình không có sáng suốt nữa. Khác là với cái người tu á, là họ khi mà họ lìa xác họ không có sáng suốt, họ không biết gì nữa hết, ra không có minh mẫn, cho nên lúc đó họ không biết đường đi, họ không biết gì hết, ra khổ lắm. Còn mình, người tu mình sửa soạn đêm đêm, mà là mình ngày ngày là mình muốn sửa soạn con đường để cho phần hồn thoát ra đi, nó khác. Lúc chết mình còn biết niệm Phật thì mình minh mẫn, mình biết rõ là mình phải làm gì, mình đi đâu, thì có người đón tới đón mình thì mình biết. Cái sự khác biệt cái lúc ra đi giữa cái người biết tu với người không biết tu nó cũng quan trọng lắm, thì bữa nào mình khai thác thêm cái vấn đề này. Không minh trí tuệ khó quy hồi, hồn vía phân ly chẳng có ngồi, hồn vía phân ly chẳng có ngồi. Tại sao hồn vía phân ly vậy? Tại sao mấy người đó hồn vía phân ly vậy?
Thưa chú, là bởi vì là khi mà mình biết có pháp ấy ạ, thì mình hành pháp để cho hồn vía nó tôn ngộ, thì cái sự hồn vía nó tôn ngộ đấy phải là rất là dày công ấy ạ. Mà có pháp thì cũng chưa hẳn là ai cũng hành được có kết quả đến hồn vía tôn ngộ. mà còn chưa kể đến cái việc mà không tu á, thì không biết đến pháp, thì không biết đến phần hồn, phần vía, thì chắc chắn là sẽ phân ly.
Bây giờ mấy người mà chết mà không tu á, thì cái hồn vía nó phân ly như thế nào?
Dạ, theo cháu ấy, thì cái hồn này sẽ bị quỷ đầu trâu và mặt ngựa ấy, hoặc là hoắc bạch phu thường ấy sẽ dẫn đi luôn, còn lại cái phần vía thì sẽ ở lại mộ trong 100 ngày sao ấy chú?
Ừ. Hay ở lại đi chịu tội sao? Hay là phải chia ly lúc đó? Còn nếu mà cái vía phải ở lại lâu hơn á, thì khi mà phần hồn về ăn nắm dỗ thì lúc đó làm sao?
Cái này cháu không nhớ.
Nhớ cái đó, nhưng mà em nhớ một đoạn khác, tức là thầy nói là có trường hợp, tức là phần hồn được đi lên nhưng mà phần vía vẫn phải chịu tội, tức là vía có tội là vẫn phải chịu tội, và vía xuống dưới địa ngục thọ tội xong rồi bắt đầu mới trở lên để đi lên với hồn.
Có nhiều cái người cái vía nó còn ở cái mộ đó, thành ra khi mà cái hồn về ăn dỗ lại đi ngang cái mộ thì đi chung với cái vía.
À.
Hồn vía phân lên chẳng có người, không đạo không đời nay gặp khổ, tạo mê loạn động khổ từ hồi. Không đạo không đời nay gặp khổ, không biết đạo, đời cũng không xong mà đạo cũng không xong, đời thì cũng phải bỏ ra đi, không có làm được cái gì hết trơn. Những cái mưu mô, những cái chương trình quy mô cũng có, không có, chẳng làm được cái gì hết, rồi cũng phải buông xuôi ra hết. Đạo thì ra đi cũng có gì. Thì nay gặp khổ, tạo mê loạn động khổ từ hồi. Mình đã tạo cho mình mê trong cái sự động loạn, mình mê cái cảnh giả, cảnh mà mình phải buông bỏ ra đi. Tạo mê loạn động khổ từ hồi, thì bây giờ khổ hết cái này tới khổ cái kia để cho thức tâm. Rồi, còn 10 phút các bạn có gì thắc mắc không? Không có thì chúng ta chấm dứt cái này.
Anh ơi, cho em hỏi chút, tại có nhiều bạn đạo nhắn tin hỏi em về cái việc mà tối nay học ấy, ở cái chương trình chỗ anh ấy là 11 giờ đêm giờ Việt Nam phải không anh?
À, nghĩa là phải thường thường mấy cái khóa Zoom này thì nên khuyên bạn đạo vô trước 5-10 phút gì để niệm Phật.
Dạ.
Thường thường ở đây khóa này cũng vậy, tôi thấy có nhiều người vô trễ nè.
Dạ.
Thì cũng xin nhắc bạn đạo là nên vô sớm 5-10 phút để niệm Phật, để chúng ta bắt đầu đúng giờ nha. Hồi nãy mình có 30 mấy giờ này tới 46 rồi. Dạ. Khoảng 10 người vô trễ.
Dạ.
Xin các bạn đạo để đồng hồ reo á, mỗi tuần á.
Có một số bạn đạo mới nhắn tin hỏi em là học ở đấy ở đâu, thì anh nhắc lại em cái mật khẩu của cái Zoom chỗ anh lập hôm trước ấy, em quên mất rồi.
480 480 0480.
Bạn đạo ghi lại nhé. Nếu mà bạn đạo nó muốn tham gia tối nay thì có một số bạn đạo nãy người nhắn tin Zalo cho em để hỏi tham gia vào, thì 11 giờ khuya giờ Việt Nam nhé. Bạn đạo lưu ý nếu bạn đạo nào muốn tham gia.
Còn cái nhóm thì vô trước 11 giờ thiếu 10 vô lớp vô phòng.
Dạ, dạ.
480 480 0480, mật mã là 888448.
Mong ai được tặng áo phao đó. Chị. Dạ, thầy cho anh ơi. Chị em mượn cho bác sĩ tí về đó lại. Hôm nay nó tắm bà trước.
Dạ.
À, bây giờ
nói lại nhá, tại vì
tôi cháu xin phép ra. Chào chú Bảo rồi, con chào tất cả các bạn đạo, chào anh Thanh.
Vâng. Em nhé.
Dạ, và chào cô chú Tiệp.
Rồi, em chào tất cả bạn đạo nha.
Em chào anh Bảo nha.
Chào anh Bảo, chào.
Thanh ơi, cái mật mã vào Zoom là bao nhiêu đấy?
Cũng đúng nhau,
488.
488 ạ.
488 không có thay đổi. Chỉ có thay đổi phòng họp thôi.
Tức là
khi mà vào số là 480 480 ạ.
Rồi không,
048.
10 số đâu mà, 10 số đâu mà, nãy chị mới đọc có 6 số à.
À, 10 số là bao nhiêu ạ? 480 xong bao nhiêu nữa ạ?
480 480 0480.
0480.
Đủ 10 số chưa?
2 4 6 8 10 đủ rồi ạ. Vâng.
Không đủ số là khỏi vô nha.
Vâng ạ. Hôm trước em có ghi em vào được rồi, nhưng hôm nay em lại phải hỏi lại vì em không lưu.
Không, chị bấm
nó,
lại là
thiệt ra, nó lưu ở trong máy rồi. Mình chỉ cần bấm cái mũi tên nó phía bên tay mặt đó là nó hiện lên à.
Đúng rồi.
Vâng, em cảm ơn anh.
Chị đã vô một lần rồi thì nó lưu
lên máy luôn rồi.
Hả?
Vâng ạ.
Anh Tiếng muốn hỏi gì ạ?
Anh Tiếng muốn nói gì?
Dạ em muốn có hỏi anh một việc là cái vấn đề mà lục căn lục trần thì lục căn nó làm việc cho ngũ tạng, còn lục trần nó làm việc cho lục phủ. Là lục phủ là gì anh Bảo?
À, lục phủ là mấy cái đó là ruột độ phần dưới bụng đái rồi cái gì đó tôi cũng quên rồi, bữa nào coi lại coi. Có cái đó là mấy cái phần đó. Nhưng mà thiệt ra là lục căn lục trần nó cũng nó có nhiều cái định nghĩa lắm. Nếu mà muốn học về lục căn lục trần nó có nhiều định nghĩa lắm. Có khi nói này, có khi nói kia, nhưng mà thiệt ra nó cũng làm việc hết cho cái bản thể của mình à.
Dạ, bởi vì em thấy là lục lục căn thì làm việc cho ngũ tạng thì em biết rồi, mà lục trần thì là
thải dưỡng ngầu à.
Anh nghe cái đó ở đâu vậy?
Dạ.
Anh nghe cái đó ở đâu vậy?
Bởi vì em nói lục 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 căn với lục trần đó.
Anh nghe cái câu mà lục căn lục phủ với ngũ tạng ở đâu vậy?
Em thấy một cái bạn nào không biết nó đưa trên cái hình ở trên cái Google để là hồn vía rồi lục căn lục trần dạng lên
cái nào mà anh nghe rõ băng thầy nói hả tin nha, mấy cái đồ mà nó chạy trên mạng á gì.
Hỏi thử em hỏi anh coi cái đó làm không. Sao mình có
không cái nào mấy cái nào mà nó chạy trên mạng anh phải coi chừng nha, chừng nào mà nó có nghe băng thầy nói đàng hoàng cái tệ tường nó chế nhiều lắm á
đó. Hình rành ra em không biết, em mới hỏi anh coi sao chứ em
cũng chưa. Phủ lục tạng thì trong bản thể mình có, nhưng mình phân dạ, cái đó thì tôi không chắc á.
Bởi em nói em nghe băng thầy nhiều mà em cũng chưa có nghe.
Anh đừng có quan tâm với những cái gì mà tụi nó phổ biến, mấy bạn đạo phổ biến trên mạng phải coi chừng á, đừng có bỏ thì giờ coi mấy cái đó, mất thì giờ lắm. Nhiều khi nó làm mình rối trí nữa, tại tụi nó chế làm bệnh mã đó. Thấy không? Cũng như nó lấy cái này, nó lấy cái này nó ghép cái kia mà không có bằng chứng gì hết trơn á. Nếu mà thầy có nói cái đó thì cho nghe cùng băng đó hay hơn là để dễ đó mình.
Rồi vậy em cảm ơn anh, vì em thấy em nghe nhiều rồi em không gặp mà sao hôm nay
tôi cũng không có nghe cái đó nữa. Thành ra cái lục phủ ngũ tạng thì trong bản thể mình nó có, nhưng mà phân cái kiểu mà lục căn lục trần như vậy thì tôi chưa có nghe. Nếu mà họ có nghe thì nên cho nghe cái cùng băng đó thì tốt hơn là để dễ tầm bậy mà không có bằng chứng đâu được. Muốn nói cái gì cũng phải có bằng chứng, muốn dễ cái gì cũng phải có bằng chứng thì nó hay hơn.
Bởi em đâu dám, em xem mới hỏi anh coi có mình có phổ biến không, có giải nghĩa không, đồng mình
không,
có biết
không, không bao giờ mà giải nghĩa tới lục phủ ở đây.
Có em nghe cái từ lạ
lục phủ. Không, lục phủ cái chữ đó thầy có nói nhưng mà không bao giờ mà ít khi nào mà thầy giảng tới cái lục phủ lắm, giảng tới ngũ tạng này cần thiết hơn chứ. Ít có khi nào mà thầy cũng có lâu lâu cũng có nói nhưng mà không có giảng sâu về cái lục phủ đâu.
Em nhớ là trong văn tự vô vi thầy có nói tức là lục căn trần là năm cái luồng điển âm và luồng điển dương của ngũ tạng cộng với vía hay sao anh?
Thì cái đó trong
văn tự vô vi
trong băng thầy
cái đó mình nghe đó là biết.
Cái định nhưng mà đúng như anh Bảo nói là thầy giảng nhiều kiểu lắm, có đoạn thầy giảng giải thích khác nữa.
Cái đó phân tích về điển quang thì nó như vậy, nhưng mà nói về cái
nghe cái chỗ mà lục phủ á. Em nghe của cái từ lục phủ
không, cái từ lục phủ thầy có xài chứ không phải không có xài. Dạ. Nhưng mà thầy không có ráp cái, tôi chưa có nghe cái khúc mà thầy ráp với lục trần. Dạ. Dạ. Lục phủ thì có xài chứ không phải là không có xài, nhưng mà nó không có ít khi nào mà thầy giảng nó, tại cái phần đó là cái phần phụ à, không có phải phần chánh của mình là ngũ tạng.
Và có một điều nữa là em thấy tức là thầy không bao giờ kéo cái điện mình xuống thấp, thầy không nhắc đến những phần hạ thừa nhiều. Thầy chỉ nhắc mình kéo lên đầu thôi.
Lục phủ thì trong đó nó có bọng đái, nó có
ruột đấy, em nhớ là ruột với bọng đái
mấy cái phần
giải thích cái đó. Dạ.
Như không... vậy là có nghĩa là lục phủ là cái phần hạ giới phải không anh?
Thì nó là phần hạ giới, nó có mấy thứ đó. Thành ra tôi có đọc qua rồi mà tôi cũng không nhớ, tôi không có để ý, tại ít khi nào mà mình bàn tới cái lục phủ lắm.
thôi giờ mình lo đi lên này. Mình đi hỏi cho biết vậy.
Bây giờ mà thầy chỉ nói cái lục tạng, ngũ tạng để cho mình khai thông đi lên thì có, chứ không bao giờ nói tới lục phủ. Tôi có nghe một lần mà tôi cũng không để ý, thành ra tôi không nhớ.
Em cũng có nghe,
không có để ý, thành ra không có để vô ốc.
Và thầy không đề cập đến cái đó nhiều.
Không có đề cập nhiều, lâu lâu thỉnh thoảng này có nhắc tới vậy thôi chứ không có đề cập nhiều.
Vì em nghe lục trần thì mình biết là lục trần là tai mắt mũi miệng thân ý rồi, còn có lục phủ. Ủa lục phủ cái gì mình nghe mà mình không biết cái lục phủ là gì, anh nói lục phủ là cái gì.
Thành ra phải coi chừng trên mạng nhiều cái chuyện khó tin lắm.
Thôi vậy cảm ơn anh. Vậy
chào các bạn đọc.
Chào các bạn. Chào bác Bảo nha.
Chào anh Bảo. Chào Thanh, chào tất cả mọi người nha.
Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người.
Cảm ơn chưa bà.